Chương 80, mộng xà kết cục tất nhiên đi thông, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Đường Vãn Thu nhịn không được chờ đợi vạn phần nhìn vào Không Trần. Quân chúa chớ nóng nội. Không Trần nói khẽ, thứ ban đầu là tụ tập mê thần dẫn dược lực, bước thứ hai là xua đuổi ra bên trong thân thể, bước thứ ba nhất định phải đem cái này mê thần dẫn rời đi, dù sao cái này mê thần dẫn dược lực là cùng chúng độc người tâm hồn tương liên, cho dù tạm thời xua đuổi, cũng sẽ một lần nữa dung nhập. Đường Vãn Thu do dự một chút, vấn đạo, có thể chuyển rời đến tội phạm tử hình trên người sao? Không Trần lắc đầu nói, cái này mê thần dẫn sở dĩ khó giải, mấu chốt liền ở chỗ hắn biết trở lại nguyên chủ trên người, mang theo vào nguyên chủ tinh thần tiến về Phật quốc, cho nên chỉ có lĩnh ngộ không nhân gian La Hán, tinh thần tới gần Phật quốc, mới có thể mượn nhờ Phật quốc đem mê thần dẫn dược lực ma diệt. Vẫn là muốn nhân gian La Hán. Đường Vãn Thu nhăn đầu lông mày. Đúng lúc này, ta có thể chứ? Đột nhiên, một cái nhẹ nhàng nữ tử thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xà nữ vịn tiểu bạch nguyệt từ trong đường đi mà ra. Xà nữ nhìn về phía con chúa, nói khẽ, con chúa, mới vừa rồi ta nghe đến có thể cứu nhị tỷ cùng tất muội, liền tranh thủ thời gian nói cho Bạch Nguyệt, ta muốn nàng có lẽ có thể giúp. Bạch Nguyệt. Đường Vãn Thu nhìn vào tiểu Bạch Nguyệt, thở dài. Chúng rủ xuống long tác về sau, tiểu Bạch Nguyệt pháp lực, yêu thân đều bị phong bế, hiện tại thân thể khá là yếu ớt, ngay cả đi đường đều có chút chật trở, nàng nhìn thấy bản thân bằng hữu tốt nhất bộ dáng như vậy, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Con chúa, không cần lo lắng cho ta. Tiểu Bạch Nguyệt khẽ lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Không Trần, vấn đạo, đại sư, ta tinh thông ngộng cảnh thần thông, có thể lẻn vào ngộng cảnh hải, ta có thể giúp một tay sao? Ngươi có thể đi vào ngộng cảnh hải? Không Trần lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó hắn ngâm nghĩ một chút, cao mày nói, nhưng cái này mê thần dẫn chỉ có mượn nhờ Phật quốc mới có thể ma diệt, ngộng cảnh hải cũng nhiều lắm tạm thời phong bế mê thần dẫn, ngăn cản kỳ trở về nguyên chủ trên người mà thôi. Tiểu Bạch Nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì, một chút trầm mặc, nói ra, ta đã biết, chỉ cần đem nó phong tại ngộng cảnh hải là được rồi sao? Không Trần nhìn vào Tiểu Bạch Nguyệt, thở dài lắc đầu nói, nhưng cứ như vậy, đem mê thần dẫn chuyển di cho ngươi, ngươi mượn nhờ ngộng cảnh hải cưỡng chế mê thần dẫn dược lực, tinh thần cũng sẽ bị bức thoát ly nhục thân, hơn nữa chỉ có thể dừng lại ở ngộng cảnh hải, nếu không một khi rời đi ngộng cảnh hải, sẽ là công giá chẳng, hơn nữa ngươi cũng vô pháp quay trở lại lần nữa thân thể. Đường Vãn Thu nhịn không được nói ra, không có phương pháp khác sao? Làm sao vẫn muốn Bạch Nguyệt hy sinh? Lâm Lan nói khẽ, cái khác đại thần thông người có thể giúp sao? Không Trần chậm rãi lắc đầu, ánh mắt phức tạp hí hư nói, cái này dù sao cũng là mê thần dẫn à, nếu là tùy tiện liền có thể hóa giải, sợ rằng nàng cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Bạch Nguyệt, vấn đạo, vị thí chủ này, ngươi xác định sao? Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tiểu Bạch Nguyệt yên ổn gật gật đầu. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Lâm Lan, Lan Tân nói, dù sao cũng không có phương pháp khác, kỳ thật ta càng muốn giết hơn Lâm Lan, ngược lại là cũng có thể cứu ta tỷ tỷ, cùng lắm thì ta lần nữa gia nhập Tịnh Thiên Đài, lấy thủ tôn đại nhân làm việc, không còn Lâm tiên sinh, mà ta còn có giá trị lợi dụng, cũng chưa chắc sẽ giết ta đi. Lâm Lan nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại là bỗng nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt cảm giác, trong đầu cũng nổi lên hư ảo ký ức. Ngay sau đó, hắn liền giật mình mà nhìn xem Tiểu Bạch Nguyệt, nói khẽ, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi bất quá là một ngoại nhân, ta muốn cứu tỷ tỷ của ta, có thật không đúng sao? Tiểu Bạch Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem hắn, như bây giờ cũng rất tốt, tỷ tỷ của ta có thể sống, ngươi cũng không cần chết, đây đã là kết quả tốt nhất à? Lâm Lan há hốc mồm, vẫn là không có nói ra cái gì, bởi vì hắn không biết nên làm sao phản bác. Hắn đợi lâu như vậy, cũng tìm không thấy tốt hơn phương pháp, hiện tại có lẽ đã là kết cục tốt nhất, còn có thể làm sao đây này? Mọi thứ đều là không thể làm gì lựa chọn. Tiểu Bạch Nguyệt cũng không nhiều lời, lập tức quay đầu nhìn về phía Không Trần, nói ra, Không Trần đại sư, làm phiền ngài bắt đầu đi. Không Trần thở dài, nửa canh giờ sau đó, ra. Không Trần khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay một chút, chỉ thấy hai đoàn lằn tăng kim quang, đột nhiên từ tiểu song song cùng tiểu thất thất đỉnh đầu bay mà ra. Hắn nói khẽ, Lâm thí chủ, ngài có thể thu hồi thần thông. Lâm Lan sắc mặt hơi trầm xuống thu hồi thanh tĩnh ý, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Nguyệt, nói khẽ, bây giờ quay đầu còn kịp, ta sẽ không giết ngươi. Tiểu Bạch Nguyệt nao nao, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta cứu không được các tỷ tỷ, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Nàng nhìn về phía Không Trần, nói ra, đại sư, giao cho ta. Không Trần thở dài một tiếng, đầu ngón tay nhất dẫn, lập tức để cho hai đoàn này đạm kim sắc quang mang bay về phía Tiểu Bạch Nguyệt, đồng thời nói ra, không nên chống cự, ta đem mê thần dẫn tạm thời dung nhập trong cơ thể của ngươi, đợi mê thần dẫn dược lực ở ngươi thể nội phát tác, mang theo thần hồn của ngươi lúc, ngươi lại lẻn vào mộng cảnh hải là được rồi. Hảo. Tiểu Bạch Nguyệt khẽ bước cằm. Sau một khắc, giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng, từng sợi mê thần dẫn kim sắc quang mang liền bắt đầu không ngừng dung nhập Tiểu Bạch Nguyệt thể nội. Đám người yên lặng nhìn vào Tiểu Bạch Nguyệt, tâm tình phức tạp. Mà Tiểu Bạch Nguyệt 15 người tỷ tỷ môn sớm đã khóc không thành tiếng, không khô vào nước mắt nhìn qua nhà mình tiểu muội. Đường Vãn Thu cũng chết từ địa cắn môi. Ân. Mà Không Trần lại là bỗng nhiên giật mình nhìn vào Tiểu Bạch Nguyệt, khó có thể tin nói ra, không đúng, thần hồn của ngươi. Thần hồn của ngươi tại sao có thể như vậy? Không có cái gì. Tiểu Bạch Nguyệt lăn tăn nói. Đường Vãn Thu vừa nghe đến thần hồn hai chữ này, đột nhiên giống như là không kèm được đồng dạng, không ngừng rơi lệ nhìn qua Tiểu Bạch Nguyệt. Không Trần nhìn vào Tiểu Bạch Nguyệt, ánh mắt bên trong tràn đầy thương xót cùng thông cảm, lại cau mày nói, hơn nữa ngươi chúng ta Phật tông đại thần thông đại lôi âm phổ độ thuật, ngươi thế mà có thể chống cự, ngươi có nhập thánh ý chí sao? Tiểu Bạch Nguyệt trầm mặc một chút, giận dữ nói, chỉ là miễn cưỡng chống cự thế thôi. Đại lôi âm phổ độ thuật. Lâm Lan đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, hai con ngươi nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch Nguyệt, vấn đạo, đây chính là ngươi một mực bức ta lý do giết ngươi sao? Tiêu Bạch Nguyệt khẽ giật mình, nhìn về phía Lâm Lan, lẩm bẩm nói, người biết. Trước đó không xác thực nhận nhưng mới vừa nghe được ngươi còn nói loại lời này, ta mới chân chính xác nhận. Lâm Lan tự rêu tiếng cười chậm rãi hai mắt nhắm lại, thở dài nói, ta cũng không phải chưa có xem kinh nghiệm của ngươi, không phải muốn cùng ta nói cái gì muốn giết ta cứu ngươi tỉ tỉ loại lời này, ngươi cái này không là đang cố ý muốn chết sao. Hắn mở to mắt nhìn vào Kiều Bạch Nguyệt, ngươi biết rõ thủ tôn ở trên người ta có lưu bản lĩnh, ngươi nhất định là giết ta không được, ngươi còn muốn nói như vậy, không phải chính là muốn cho ta từ bỏ ngươi. Kiều Bạch Nguyệt lập tức giật mình, làm sao ngươi biết? Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Đường Văn Thu, lại nhìn một chút Lâm Lan, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tờ giấy kia không phải quận chúa để lại cho ta, mà là ngươi? Pháp Quang Tự, xem như đại ngu lớn nhất Phật tự, tọa lạc ở Trọng Hoa thành bên ngoài. Lúc này, Pháp Quang Tự đại hùng bảo điện nội. Ân. Một cái thanh âm trầm thấp đỗng nhiên vang lên, chủ trì, chúng ta lưu tại hai đầu kia xà yêu trên người mê thần dẫn, ngay mới vừa rồi đột nhiên biến mất, chẳng lẽ ta Phật tông có những người khác ở giữa La Hán xuất thủ? Biến mất. Một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua vang lên, không nên, coi như Mộng Xà cùng cái kia Bình Nhạc quận chúa quan hệ tốt, chẳng lẽ Bình Nhạc quận chúa còn có thể mời tới được ta đại cứu giúp thần tăng sao? Thanh âm trầm thấp kia nói ra, có lẽ là những phương pháp khác đây này. Dù sao cũng là vị kia sơ đại quốc sư đời sau, cuối cùng là không phải tầm thường. Có lẽ a. Cái kia thanh âm giản mua thở dài nói, cũng không có cái kia Lâm Lan bỏ mình tin tức, xem ra cái kia Mộng Xà vẫn không có độc thủ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra nàng thật sự có nhập thánh ý chí. Chủ trì đại lôi âm phổ độ thuật, bình thường thần thông giả nếu không có nhập thánh ý chí, tất nhiên là không cách nào chống cự. Thanh âm trầm thấp kia nói ra, nhưng sáng nay trong mộng cùng giấc mộng kia xà gặp nhau lúc, giấc mộng kia thân rắn trụ trì đại lôi âm phía dưới, vẫn còn có thể mở miệng cự tuyệt, liền đã giải thích ý chí kinh người, có nhập thánh ý chí cũng là bình thường. Đáng tiếc, cái kia thanh âm giản mùa than nhẹ cái kia Lâm Lan thiên tư kinh thế hai tụng, nếu là để mặc cho kỳ tu luyện, sợ là nhiều nhất 100 năm thời gian, đại ngu nhân tông liền muốn lại nhiều một vị đại thần thông người, giấc mộng kia xà cũng hiểu biết ta đại cứu giúp rất nhiều cơ mật, sau này chỉ cần tìm cơ hội từng cái gạt bỏ. Các loại, trụ trì thanh âm trầm thấp kia bỗng nhiên nói ra, mê thần dẫn cũng không biến mất, chỉ là rời đi, xem ra cũng không phải là nhân gian La Hán xuất thủ, nếu không mê thần dẫn hẳn là bị ma diệt mới là. Chẳng lẽ là bị giấc mộng kia xà chuyển tới mộng cảnh hải? Cái kia thanh âm giàn mua trầm mặc nửa ngày, nói ra, nếu là như vậy, mộng xà cũng sẽ bị vây ở mộng cảnh hải, ngươi nhanh chóng đi xin đại mộng thần tăng chạy đến đại ngu, lấy hắn tại đại mộng tâm kinh bên trên tạo nghệ, chỉ cần mộng cảnh hải có chỗ chấn động, là hắn có thể lẻn vào mộng cảnh hải, đây là một cái cơ hội tốt. Là, chủ trì, bởi vì ta không hy vọng ngươi chịu chết. Lâm Lan ánh mắt phức tạp nhìn vào Kiều Bạch Nguyệt, nói khẽ, ta mặc dù đoán đến ngươi giết ta, nhưng ta rồi không cách nào thật sự xác định là ngươi, hơn nữa ngay từ đầu ta cũng không biết là hay không có thể thay đổi, thẳng đến cơ thủ tôn phái người đưa thư từ cho ta, ta mới phát giác được có khả năng không đồng dạng. Hắn thở dài, nói ra, cho đến hôm nay, mê thần dẫn phát làm nên về sau, ngươi y nguyên nói muốn giết ta, ta cảm thấy cái này không giống ngươi, nhưng lại có chút ít pháp xác định, cho nên đem tin tức này nói cho ngươi, hy vọng ngươi đừng chịu chết, hơn nữa dạng này cũng có thể cải biến. Trong thính đường hoàn toàn yên tĩnh, đám người trầm mặc nhìn vào hai người. Mê thần dẫn từng sợi kim quang không ngừng chui vào Kiều Bạch Nguyệt thể nội. Mà Kiều Bạch Nguyệt trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, lần thứ nhất ngộ gặp nhau lúc, Lâm công tử liền hỏi ta dạng gì tình huống ta sẽ giết ngươi, khi đó ta liền hoài nghi ngươi có phải hay không hiểu được đoán, tính tới ta có khả năng sẽ giết ngươi, hôm qua thất tỷ ngủ say trước đó, nói cho ta sau chuyện này, ta mới hiểu được, nguyên lai ta thực sự có khả năng giết ngươi. Bởi vì đại lôi âm phổ độ thuật. Lâm Lan vấn đạo, trách ta quá mức liều lĩnh. Kiều Bạch Nguyệt cười một cái tự giễu, ta tiến vào nhị tỷ cùng thất tỷ mộng, dựa vào mê thần dẫn đi gặp cái kia pháp quang tự trụ trì duyên khổ thần tăng, nhất thời không quan sát chúng hắn đại lôi âm phổ độ thuật, thanh âm của hắn một mực ở trong đầu ta vang vọng, thời thời khắc khắc thúc giục ta giết người, cứu tỷ tỷ của ta, mặc dù ta đau khổ nhẫn mại, nhưng ta cũng không biết có thể nhẫn mại bao lâu. Nàng chậm rãi thở dài, cho dù là đại thần thông người cũng vô pháp giải trừ cái này đại lôi âm phổ độ thuật, cho nên ta thật có khả năng ra tay với ngươi. Lâm Lan thần sắc phức tạp nói ra, cho nên ngươi liền nói ra dạng kia mà nói, muốn cho ta trước hết giết ngươi, không có tốt hơn phương pháp. Tiêu Bạch Nguyệt nhìn vào Lâm Lan, cười khổ nói, Lâm công tử ngươi đối với ta có ân, ta cuối cùng không thể thực giết ngươi cứu ta tỷ tỷ à? Nói đến đây, nàng nhìn không ngừng thấm vào bên trong cơ thể từng sợi kim quang, lộ ra mỉm cười, nói ra, như bây giờ liền rất tốt, không phải sao? Lâm Lan trầm mặt lại, hắn cũng biết, không có tốt hơn phương pháp. Nếu như có thể thay đổi thiên mệnh mà nói, hắn chí ít không muốn để cho Kiều Bạch Nguyệt chết, trực tiếp giết nàng, đó đã là cực đoan nhất thủ đoạn. Cho dù không giết không được, hắn cũng muốn tìm được một cái có thể thuyết phục lý do của mình. Phồn Thanh giao tình huống, là ngươi lưu tờ giấy à? Lâm Lan nhẹ giọng hỏi. Tiêu Bạch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ta nghe nói Phồn tiểu thư hôn mê bất tỉnh, giống như là chúng ngộng cảnh bản lĩnh, liền lẹn vào trong giấc ngộng của nàng đi kiểm tra một hồi, nàng và ta nói, nàng chỉ là bởi vì học xong tam thủ phước khúc, dẫn động cầm thánh lưu tại cổ cầm phượng biệt thiên thu nội truyền thừa, cho nên lâm vào ngộng cảnh bên trong, trong ngộng tu hành, ma luyện cầm tâm. Mọi người chung quanh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn qua nàng. Phồn Thanh Giao hôn mê bất tỉnh về sau, lão quốc sư lại nói là có ngộng xà nhập ngộng dấu vết, khi đó rất nhiều người đều tưởng rằng là ngộng xà làm. Nếu không phải Lâm Lan bản thân đều không có trách tội Kiều Bạch Nguyệt, bọn họ cũng sớm nhất định là mộng xà gây nên. Tiểu tiểu thư, Doanh bà bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, hổ thẹn không người xuống, xin lỗi nói, lão thân trước đó còn cho rằng việc này là ngươi cách làm, đều do lão thân có mắt không trọng, xem ra vẫn là quận chúa ánh mắt càng tốt hơn, thực sự xin lỗi. Tu La võ thần Kiều Bạch Nguyệt khẽ lắc đầu, nói ra, ta vốn là muốn cho các ngươi coi ta là thành uy hiếp, sớm chút giết ta, cái này cũng không trách ngươi môn, nếu không phải đại lôi âm phổ độ thuật để cho ta không cách nào tự sát, ta rồi ôm lấy một tia hy vọng, nếu không ta liền tự mình chấm dứt. Tiểu muội, nàng 15 người tỷ tỷ lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem nàng. Tiểu Bạch Nguyệt cắn môi nhìn về phía bọn họ, nàng biết rõ, nàng có lỗi với các tỷ tỷ. Đường Vãn Thu bờ môi đã cắn ra huyết ấn, nàng nhìn chăm chú vào Kiều Bạch Nguyệt, đống nhiên nói ra, ngươi nói những lời nói buồn bã như thế làm cái gì? Ngươi cũng chỉ là ngủ say mà thôi, Bạch Nguyệt, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được cái khắc thần tăng tới cứu ngươi. Tạ ơn con chúa. Tiểu Bạch Nguyệt cười cười, chẳng qua ngươi chính là bình tĩnh một chút ta, mặc dù ta không biết lão quốc sư vì sao một mực để cho ngươi ổn định tâm cảnh, nhưng ta cảm thấy như ngươi loại này nhìn như không tốt ở chung, trên thực tế tâm địa nhu thiện người, trong lòng lo lắng quá sâu, tâm cảnh sát thực khó khăn nhất cân bằng. Tiểu thí chủ, không trần nhẹ giọng thở dài, tìm không thấy cái khắc thần tăng cũng không sao, sau này tiểu tăng khôi phục tu vi lúc, nhất định giúp ngươi giải trừ mê thần dẫn, có lẽ ngươi là pháp quan tự muốn phải đối phó địch nhân, nhưng tiểu tăng vốn liền bị Phật tông coi là phản đồ, lại nhiều chút địch ý cũng không có gì đáng ngại. Tạ đại sư, Tiểu Bạch Nguyệt nói khẽ. Mắt thấy hai đoàn kia mê thần dẫn kim quang có hơn phân nửa đều sáp nhập vào Tiểu Bạch Nguyệt thể nội, đám người cũng minh bạch, cũng nhanh đến ly biệt thời khắc. Lâm công tử, Tiểu Bạch Nguyệt nhìn về phía Lâm Lan, nói khẽ, Phồn tiểu thư mộng nói cho ta, ngươi trước đây cùng nàng nói một câu, người tốt coi như không có hảo báo, cũng không nên có kết cục như vậy, có đúng không? Lâm Lan trầm mặc nhìn vào nàng. Tiểu Bạch Nguyệt cười cười, nói ra, nhưng thủ tôn đại nhân cũng cùng ta nói qua, như ta loại này ngu dại người tốt, liền cùng nhân tông những người kia mở dạng, thường thường cũng chỉ xứng nhận được kết cục như vậy, là ta tự làm tự chịu. Nàng khẽ thở dài, cho nên ta một mực đang nghĩ, nếu như ta có thể cứ như vậy nhận được một người tốt nên có kết cục, cũng là thật không tệ, đây không phải vừa bạn giải thích, tâm tính của ta có thể bái nhập nhân tông sao? Chỉ tiếp, ta chỉ là nhập học cùng, không có cơ hội lại bái nhập nhân tông, hơn nữa ta là Tịnh Thiên Đài làm nhiều chuyện như vậy, cũng không tính được cái gì tốt yêu. Lâm Lan khẽ giật mình. Hắn chợt nhớ tới, ngày đó Kiều Bạch Nguyệt ở trong giấc mộng chiếu lại ký ức bên trong, nàng nói qua, nàng muốn làm tốt yêu, cho nên nàng cho tới bây giờ đều không giết người, muốn bái nhập nhân tông. Nguyên lai, nàng vẫn luôn chưa từng thay đổi sao? Lâm Lan hít sâu một hơi, hai con ngươi nhìn chăm chú vào Kiều Bạch Nguyệt, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, "Kiều Bạch Nguyệt, ta nhất định sẽ trở thành nhân tông chi chủ, tương lai ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi liền bái ta làm thầy a, khi đó ngươi sẽ là nhân tông thân truyền đệ tử." Ngữ khí của hắn nghiêm túc kiên định, ánh mắt trịnh trọng mà tự tin. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhưng không có người biết hoài nghi vị này có thể xưng đại ngu đệ nhất kỳ tài mà nói. Vậy ta còn thực sự là chiếm đại tiện nghi đây này. Tiểu Bạch Nguyệt cười, vậy ngươi cũng không cho phép đổi ý, Lâm công tử, sau này ngươi chính là ta Tiểu Bạch Nguyệt sư phụ, được rồi, ta hiện tại liền muốn bái sư, miễn cho tương lai ngươi không thừa nhận làm sao bây giờ. Lập tức, nàng thuận dịp quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Giờ khắc này, Lâm Lan nhìn vào nàng bái sư, trong lòng không khỏi nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Hắn liền nghĩ tới ban đầu ở Thiên Nguyên biệt phủ lúc, cái kia hóa thành quang bụi người, khi đó hắn cũng là như vậy dập đầu bái sư, mà hôm nay lại đối mặt tương tự tình huống, chỉ là hắn thành sư phụ. Ba dập đầu về sau, Tiểu Bạch Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn vào Lâm Lan, nói khẽ, "Sư phụ, ngươi thực là rất tốt người đây, ta đều nói muốn giết ngươi, ngươi cũng đoán đến ta muốn giết ngươi rõ ràng chỉ là một câu sự tình, nhưng ngươi vẫn là không chịu giết ta, quả nhiên cùng Phồn tiểu thư nói một dạng đây, khó trách nàng như vậy mini." Giờ khắc này, sau cùng một sợi kim quang bắt đầu rung trong cơ thể nàng. Tiểu Bạch Nguyệt đống nhiên trong tay nhiều hơn một khối như bạch ngọc nhỏ bé lân phiến, khống chế hắn bay vào Lâm Lan trong tay. Đỗ Nhi cũng không có gì hay lễ bái sư, khối này tâm lân, sư phụ có thể dùng đến luyện khí, tương lai cũng có thể khắc chế một chút ngộng cảnh bản lĩnh. Lâm Lan nhìn vào nàng, thở dài nói, cũng không phải xa nhau, tương lai ta rồi sẽ nghĩ biện pháp đánh thức ngươi. Ta biết. Tiểu Bạch Nguyệt đứng dậy, mỉm cười nói, đáng tiếc ta còn chưa kịp báo ân, chờ ta tỉnh trả lại ngươi đi, sư phụ. Sau cùng một sợi kim quang tan hết, mà ánh mắt của nàng cũng bắt đầu mê ly. Vừa vặn, ta quá mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một lát cũng không tệ. Tiểu Bạch Nguyệt ánh mắt chậm rãi quét qua đám người, nhìn mình sư phụ, nhìn mình tỷ tỷ, nhìn mình hảo hữu, chậm rãi nhắm mắt lại. Khoe miệng của nàng nổi lên vẻ tươi cười, phát ra sau cùng một tiếng nỉ non, đáng tiếc, ngày mai Tết Nguyên Tiêu không được xem hoa đăng, giúp ta treo một ngọn đèn hoa đăng a. Chợt, nàng mất đi linh hồn yếu đuối thân thể mềm mại, ngã vào lách mình đến sau lưng nàng Đường Vãn Thu trong ngực. Đường Vãn Thu nhẹ nhàng đưa tay, thay Tiểu Bạch Nguyệt vuốt thuận một sợi sợi tóc, sau đó nhìn nàng nói khẽ, "Bạch Nguyệt, nghỉ ngơi thật tốt ta." Lâm Lan yên lặng nhìn vào một màn này. Vừa rồi hắn liền đã nhìn thấy màn này, vốn dĩ không có kết cục Tiểu Bạch Nguyệt, lại nên đón nàng kết cục, hoặc có lẽ là một năm rưỡi này lại nội kết cục. Thiên mệnh cứ như vậy cải biến. Hắn rốt cuộc đến hắn một mực đau khổ truy tìm chính là kết cục, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại không vui. Chương 81, chân chính kết cục Tiểu Bạch Nguyệt thân thể được an trí tại Khiêm Vương phủ rất địa phương bí ẩn, trong miệng còn thả ở một khối băng phách thạch, tránh khỏi thân thể suy kiệt, hơn nữa Đường Vãn Thu bắt mà ra linh đan, kể từ đó, tương lai còn có thể đợi đến Tiểu Bạch Nguyệt thức tỉnh. Hai tên xà nữ cũng vừa tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền khóc giống muốn gặp Tiểu Bạch Nguyệt. Đường Vãn Thu cũng một mực canh giữ ở ngủ say Tiểu Bạch Nguyệt bên cạnh, sầu não gắt ức dáng vẻ, vị kia doanh bà tựa hồ có chút khẩn trương, cũng một tấc cũng không rời cùng tại bên cạnh của nàng. Lâm Lan nhìn vào ngủ say Tiểu Bạch Nguyệt hồi lâu, lúc này mới quay người rời đi. Trở lại Tây Huyện, hắn nhìn vào nằm ở trên giường Phồn Thanh Giao, không khỏi thở dài. Đều ngủ say. Lâm Lan chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được có chút cô độc. Mặc dù hắn sớm thành thói quen cô đơn một người, cũng đã quen người bên cạnh rời hắn mà đi, nhưng quen thuộc không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Miêu. Một tiếng nhỏ xíu mèo kêu vang lên. Lâm Lan mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu hắc miêu đứng ở trên đùi của hắn, chính ngửa đầu nhìn qua hắn, tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, chân ngắn khéo léo đồng thời cùng một chỗ, dùng đầu cọ đi từ từ tay của hắn. Không có sao, dù sao cũng chỉ là tạm thời. Lâm Lan lăn tăn cười một tiếng, sờ lên đầu của nó. Lúc này, tiểu hắc miêu đông nhiên đem đầu chui được hắn trong tay áo, tựa hồ đang tìm cái gì, ngay sau đó một lần nữa lộ ra đầu thời điểm, trong miệng nó chính ngậm một mảnh như bạch ngọc lân phiến. Lâm Lan nao nao. Đây là mộng xà đưa cho hắn khối kia tâm lân. Uy, ngươi chẳng lẽ muốn? Lâm Lan biến sắc, liền muốn ngăn cản hắn. Sau một khắc, hắn liền thấy tiểu hắc miêu đông nhiên hơi ngửa đầu, trong chớp mắt liền đem khối này tâm lân nuốt vào. Ngươi kiếm này miêu. Lâm Lan khỏe mắt hơi hơi co quắp một cái, nhịn không được tại hắn trên đầu đạn một cái bạo lật, ngươi làm sao cái gì đều ăn? Tiểu hắc miêu vội vàng dùng một đôi tiểu ngắn chảo ôm đầu, ngoan ngoan nuốt ở trên đùi hắn bất động. Được rồi, ăn cũng ăn rồi a. Lâm Lan bất đắc dĩ thở dài, lần này cải biến thiên mệnh, ngươi có công lớn, coi như là bàn thưởng ngươi a. Tiểu hắc miêu bung ra ôm đầu mắng ướt, lúc này mới miêu một tiếng, đứng lên dùng đầu cọ vào tay của hắn. Ngươi là từ đâu tới đây này? Lâm Lan tiện tay lột vào miêu, nói khẽ, ngươi còn nhớ rõ ngươi lên một đời chủ nhân là ai chăng? Không biết làm sao, khi hắn nói đến đời trước chủ nhân thời điểm, hắn cảm giác tiểu hắc miêu bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, sù lông lên một dạng toàn thân căng cứng, tựa hồ rất là dáng vẻ khẩn trương. Được rồi, vẫn nhiều lần như vậy, ngươi cũng không trả lời nổi. Lâm Lan khẽ lắc đầu, lại hỏi, bất quá, ngươi là nghĩ thế nào đến đem không trần kêu tới đây này? Làm sao ngươi biết hắn là thần tăng chuyển thế? Tiểu hắc miêu vẻ mặt vô tội nhìn qua hắn, phản phất đang hỏi, ta chỉ là một con mèo, ngươi hỏi ta nhiều như vậy làm gì? Không hỏi ngươi. Lâm Lan bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó, hắn thuận dịp nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Tịnh Tiên Đài phủ thi. Thủ tôn điện. Thủ tôn đại nhân. Diêu Quang tôn giả bỗng nhiên đi vào trong điện, ngửa đầu nhìn vào phía trên cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, bẩm báo nói, vừa rồi chúng ta phát hiện mất đi mộng xà cảm ứng, căn cứ Khiêm Vương phủ tin tức nhìn, mộng xà vì cứu nàng hai cái kia muội muội, hy sinh chính mình thu nạp mê thần dẫn. Cái gì? Cơ thủ tôn đông nhiên quay người nhìn về phía nàng, bản tọa cũng không thể tránh được động, nàng là thế nào giải? Là thừa nguyên hội thử bên trên cái kia thần tăng chuyển thế, không trần. Diều Quang tôn giả nói ra, tăng thêm Lâm Lan định thần tĩnh tâm thần thông, mới vừa rồi bước ra mê thần dẫn dược lực. Thần tăng chuyển thế. Cơ thủ tôn thì thào một tiếng, nói ra, cái kia đúng là có khả năng, hôm đó tại trên Kim Loan Điện, ta toàn lực thả ra huy áp, cũng không thể để cho Lâm Lan có nửa phần vẻ kinh dị, có hắn hỗ trợ mà nói, chỉ cần mộng sang nguyện ý hy sinh chính mình, là có khả năng làm đến điểm này. Hắn hít sâu một hơi, vấn đạo, tin tức này xác nhận sao? Thiên chân vạn xác, chính xác 100. Diêu Quang tôn giả vớt cảm nói, mặc dù không thể làm cho mộng xà một lần nữa quy thuận, nhưng nàng trở thành dạng này, cũng vô pháp lại tiết lộ ta đại ngu cơ mật, cũng coi là không tệ kết quả. Cơ thủ tôn trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra, tốt, ta đã biết. Thủ tôn đại nhân đang tiết hận mất đi mộng xà sao? Diêu Quang tôn giả nói khẽ, là rất đáng tiếc, nàng tác dụng rất lớn, nhưng chính là quá mức ngu xuẩn, chẳng qua nàng dù sao đã bại lộ, có lẽ lúc này ảnh hưởng đến đại cứu rút cùng ta đại ngu trước mắt ổn định cục diện, thua kém hơn đem nàng coi là phản đồ. An một cái mưu phản tội danh, trên danh nghĩa cũng coi là cho đại cứu giúp một cái công đạo, là rất ngu xuẩn, liền cùng nhân tông đám người kia một dạng. Cơ thủ tôn nhắm mắt lại, thì thào một tiếng. Ngay sau đó, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh như băng liếc Diêu Quang tôn giả một cái, nói ra, nhưng không có người biết chán ghét ngu xuẩn như vậy người, chỉ là bọn hắn không thích hợp bây giờ đại ngu mà thôi. Đợi đại ngu an ổn về sau, người như bọn họ mới thật sự là đáng tin trị quốc chi tài. Huống hồ, ngươi đừng quên, luận công cực khổ, nàng mới là đại ngu anh hùng. Diêu Quang tôn giả nao nao, nói ra, là. Chính là đại cứu giúp một bên kia. Cơ thủ tôn trầm mặt một chút, cười nhạo nói, đại cứu giúp như có ý kiến đến gì, liền để cho bọn họ tới tìm bản tọa. Nói chuyện thời điểm, hắn một lần nữa xoay người, ngẩng đầu nhìn phía trên khối kia bảng hiệu, nói ra, tất nhiên nàng đã hy sinh, không cần thiết lại làm bẩn nàng. Ngươi đi đem Thiên Tâm Ngọc lấy mà ra, đưa đến Khiêm Vương phủ đi. Thiên Tâm Ngọc hành Diêu Quang tôn giả chấn kinh phía dưới, không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng muốn há miệng xác nhận, nhưng phát hiện thủ tôn đại nhân nhìn thẳng vào phía trên khối kia bảng hiệu, lại trầm mặt lại. Nàng chậm rãi đáp, là khối kia bảng hiệu bên trên viết, thanh chính trong lòng mới có thể tịch thiên. Bóng đêm tràn ngập, Khiêm Vương phủ Tây Biển. Trong bóng tối, Lâm Lan đắm chìm trong thanh tịnh ý bên trong, tiến lặng tu luyện. Đột nhiên, Lâm Tiểu Hữu có thể mà ra tâm sự. Một cái giàn mua mà quen thuộc thanh âm, đột nhiên từ ngoài phòng truyền vào. Lâm Lan mở to mắt, là quốc sư. Hắn thu liệm thanh tịnh ý, thuận dịp đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng phía dưới, ngoài phòng khắp nơi sương hoa, tỏa ra nguyệt quang, mà nhìn qua giống như là bình thường lão nhân một dạng lão quốc sư, lúc này đang ngồi ở trên nóc nhà, trong tay còn cầm nhất cái hồ lô rượu, cô đều uống rượu. Sợi râu trên đều dính lấy rượu. Lão quốc sư sử dụng tay áo lau bên môi rượu, vỗ vỗ bên cạnh không vị, nói ra, đi lên tâm sự. Lâm Lan trầm mặc một chút, phiêu nhiên lên nóc nhà, tại lão quốc sư một bên ngồi xuống. Hiện tại ngươi nhìn qua ngược lại là an định một chút. Lão quốc sư quan sát hắn một cái, cười vấn đạo, thành công. Lâm Lan nhìn về phía hắn, nói khẽ, là thành công, chỉ là không quá ưa thích dạng này thành công. Lão quốc sư đem hồ lô rượu đưa cho hắn, nói ra, không vui liền uống rượu. Lâm Lan nhìn thoáng qua, tiếp nhận hồ lô rượu, ngửa đầu ngược lại một cái, như trường long hấp thủy một dạng hạ đường này, mới ngừng lại được. T, để cho ngươi uống cũng đừng uống nhiều như vậy a. Lão quốc sư đau lòng lấy lại hồ lô rượu, đây chính là chứa đựng trên 100 năm cống rượu, lão đầu tử bình thường cũng không dám uống đây này. Lâm Lan lau lau bên môi rượu, tùy ý nói, cho dù là tu hành giả, uống rượu quá độ một dạng thương thân, ngươi nếu như là uống ít chút, nói không chừng có thể sống đến 400-500 tuổi. Lão quốc sư cười, nói ra, nếu là không có uống rượu, lão đầu tử tại sao phải sống đến 400-500 tuổi? Lâm Lan khẽ lắc đầu, không nói thêm cái gì, chỉ là vấn đạo, ngươi chừng nào thì biết rõ ta là đạo thiên người? Ngươi đoán một chút. Lão quốc sư cười nói, hẳn là mấy ngày trước, ta tiến vào thiên nguyên bí khố về sau a. Lâm Lan nói ra. Lão quốc sư cười cười, lắc đầu nói, mấy ngày trước trận linh sát thực cùng ta nói qua ngươi sự tình, nhưng ta cũng không phải là khi đó đoán được. Lâm Lan nghi ngờ nói, đó là. Lão quốc sư lại ực một hớp rượu, lúc này mới cười nhìn hắn một cái, nói ra, là 4 tháng trước, mùng 10 tháng 9, ngươi nhập học khảo hạch ngày đó. Sớm như vậy. Lâm Lan khẽ nhíu mày, nói ra, coi như ta biểu hiện được thiên tư không tầm thường, cũng không nhất định là đạo thiên người a. Nếu như vẹn vẹn thiên tư cao, ta đương nhiên không nhất định sẽ cho rằng ngươi là đạo thiên người. Lão quốc sư lắc đầu, vừa cười nói, ngươi còn nhớ rõ nhập học khảo hạch hạng thứ 2 sao? Khi đó để cho các ngươi đem chí hướng của mình viết lên trên giấy. Lâm Lan khẽ giật mình, đột nhiên minh bạch. Khi đó ngươi mặc dù đem tờ giấy kia ném xuống, nhưng ta cố ý vừa tìm được. Lão quốc sư cười lắc đầu nói, trừ thiên mệnh đã định đạo thiên người, ai sẽ đem như thế không thực tế vừa xấu hổ sự tình, xem như lớn nhất chí hướng. Lâm Lan trầm mặt lại, ngươi làm rất tốt. Lão quốc sư vui mừng nói ra, thánh sư đại nhân năm đó lưu lại thiên ngoại đồ vật, chính là hy vọng hậu thời đại bên trong có một vị đạo thiên người có thể cải biến thiên mệnh. Mặc dù ngươi không phải cái thứ nhất làm đến điểm này đạo thiên người, nhưng là rất đáng gờm rồi. Trước kia còn có vị nào đạo thiên người làm đến sao? Lâm Lan nghi ngờ nói. Ta không biết. Lão quốc sư lắc đầu nói, dù sao thánh sư đại nhân cũng không phải là đạo thiên người, nhưng hắn tựa hồ quen biết đạo thiên người, ta cũng là kế thừa quốc sư vị trí mới biết được những bí mật này. Lâm Lan như có điều suy nghĩ, ngay sau đó vấn đạo, ngươi là đời thứ mấy quốc sư? Đời thứ 4. Lão quốc sư cười cười nói ra, mặc dù lao đầu tử đạo hạnh không được tốt lắm, nhưng là lịch đại quốc sư bên trong sống được dài nhất, ta đều 370 mấy tuổi, ở vị trí này bên trên cũng đợi hơn 200 năm. Nói ra, hắn nhìn Lâm Lan một cái, cười nói, nghe nói ngươi ngày hôm nay cùng giấc mộng kia xả nói, sau này muốn làm nhân tông chi chủ. Muốn làm quốc sư? Muốn làm nhân tông chi chủ, nhưng không quá muốn đem quốc sư. Lâm Lan nói khẽ. Cũng phải, thấy vậy mà ra, ngươi đối đại ngu cũng không có quá mạnh lòng trung thành. Lão quốc sư khẽ bước cằm, ngay sau đó nói ra, chẳng qua từ từ liền sẽ có, ai cũng là như thế này qua đây, chúng ta tông chi chủ, lại có thể không làm đại ngu quốc sư. Rồi nói sau. Lâm Lan khẽ lắc đầu. Lão quốc sư cũng không khuyên nhiều nói, chỉ là nói, lão đầu tử biết tận lực nhiều chống đỡ một hồi, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, nếu là có thể tại lão đầu tử trước khi chết luyện thành đại thần thông, lão đầu tử chết cũng nhắm mắt. Lâm Lan trầm mặt một chút, nói ra, ta tận lực, điều kiện tiên quyết là ta có thể sống đến khi đó. Cũng đối. Lão quốc sư lắc đầu cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn lại cảm thán nói, kỳ thật lão đầu tử vẫn là rất cảm kích ngươi, mặc lão đầu tử có thể hay không chống đỡ đến khi đó, chí ít ngươi giúp Càng Hiến tiểu tử kia, hắn 2 năm này cũng sắp đột phá rồi, đến lúc đó coi như không đảm đương nội tông chủ, cũng ít nhất là phó tông chủ, dựa vào cái này trọng hoa đại trận cũng có thể chống đỡ thêm không ít thời gian. Lâm Lan biết rõ, Càng Hiến dĩ nhiên chính là vị kia tế tiểu Việt các chủ. Tông chủ đại nhân, ta muốn hỏi một chút, ta đồ đệ kia, nàng là chuyện gì xảy ra? Lâm Lan nói khẽ. Người đồ đệ kia, Tiểu Bạch người ta. Lão quốc sư thở dài một tiếng, nói ra, nàng cả đời này đều còn rất thảm, đợi nàng tỉnh về sau, hảo hảo đối đãi nàng a, nàng đối đại ngu công lao đủ để xếp tới 3 vị trí đầu. Lâm Lan nhìn xem hắn, vấn đạo, nàng tại Tịnh Thiên Đài là làm cái gì? Lão quốc sư nhìn hắn một cái, trầm mặc một chút, ngay sau đó nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao quốc gia này về sau cũng phải dựa vào ngươi. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi hẳn là minh bạch, thiên hạ này có trắng là phải có đen, đại ngu ở tu hành giả phương diện này, mặt ngoài có Trọng Hoa học cung trồng người, Trấn Càn Ti tọa trấn Trọng Hoa, Phong Thiên quân trấn thủ biên cương, Cung Phụng điện thủ vệ hoàng tộc, Tịnh Thiên Đài ti nắm giữ hình phạt, nhưng không có khả năng chỉ dựa vào những cái này liền duy trì một quốc gia con đường phía trước. Lâm Lan lặng lặng nghe. Tịnh Thiên Đài, trong bóng tối có một loại cùng loại với mật thám tồn tại, chính là Tịnh Thiên Đài mật sứ. Lão quốc sư nói khẽ, bọn họ tại trong bóng tối làm việc, đặc biệt vì đại ngu xử lý các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, những cái kia tiêm nhiễm huyết tinh tội nghiệp cử động, không ra gì hành vi, chính là do bọn họ để hoàn thành. Hắn nhìn Lâm Lan một cái, nói ra, mà ngươi đồ đệ kia Tiểu Bạch Nguyệt, nàng thân là trong thiên hạ độc nhất vô nhị mộng xà, thích hợp nhất nhập mộng dò xét địch quốc tình báo cơ mật, nếu bàn về thực lực, ta đại ngu nhưng thật ra là thua kém hơn đại cứu rút, bất kể hậu sở cái này tam quốc bất luận cái gì một nước, nhưng những năm này còn có thể vận chuyển tự nhiên có một bộ phận công lao liền ở chỗ Tiểu Bạch Nguyệt. Lâm Lan rốt cuộc hiểu rõ. Hắn trầm mặc nửa ngày nhẹ giọng hỏi, quận chúa nói nàng rất thảm, ngươi cũng nói nàng rất thảm, đây là vì cái gì? Lão quốc sư cũng trầm mặc lại. Qua hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, nếu như ngươi biết, có lẽ sẽ rất chán ghét Tịnh Thiên Đài, tương lai ngươi đứng ở đại ngu chỗ cao lúc, cùng Tịnh Thiên Đài cộng sự, sợ là cũng sẽ có ảnh hưởng, ngươi khẳng định muốn biết rõ. Lâm Lan chậm rãi nói, tông chủ đại nhân, ta đã thấy hắc ám cũng không ít, ta rồi minh bạch một quốc gia có đôi khi muốn sinh tồn, thiếu không được những cái này âm hiểm bẩn thỉu sự tình. Cũng đúng, ngươi mặc dù tâm địa thiệt chút, nhưng thực rất thành thục. Lão quốc sư khẽ bước cằm, ngay sau đó nói ra, vậy ta liền tùy tiện kể một ít ta, ngươi cũng đi qua mộng cảnh hải, bái kiến những cái kia đảo hoang a. Lâm Lan ngừ một tiếng. Những cái kia đảo hoang, chính là tâm linh của mỗi người. Lão quốc sư nói khẽ, Mộng Xà muốn dò xét những người kia ký ức, tìm được tình báo cơ mật, hoặc là trực tiếp hủy đi cái kia đảo hoàng, giết chết những người kia, mới có thể có được những người kia ký ức, hoặc là nhất định phải lẻn vào những người kia tâm linh chỗ sâu nhất, mới có thể nhìn trộm đến ký ức. Hắn thở dài một tiếng, nói ra, bản năng của con người chính là đem những thống khổ kia, bóng tối ký ức, chôn ở chỗ sâu nhất, đây là một loại tự bảo vệ mình bản năng, mà Mộng Xà nếu như là không muốn giết người nhất định phải cưỡng ép nhẫn mại những thống khổ kia ký ức, mới có thể lẻn vào đến lòng người chỗ sâu nhất. Lâm Lan có chút minh bạch. Lao quốc sư khẽ lắc đầu, nói ra, cụ thể đến cỡ nào thống khổ, ta không rõ lắm, nhưng ta chỉ biết rõ, lúc đầu nàng hoàn thành Tịnh Thiên Đài sai khiến nhiệm vụ lúc, thần hồn của nàng đều bị xé rách, kém một chút hồn phi phách tán. Lâm Lan lập tức sững sờ. Thần hồn bị xé đứt, luân thống khổ, thân thể máu thịt bên trên dày vò, cùng thần hồn bên trên trực tiếp chuyển đi thống khổ so sánh, liền một thành đều không có. Thần hồn đều thống khổ đến bị xé đứt, đây là đáng sợ đến mức nào thống khổ. Lao quốc sư chậm rãi nhắm mắt lại, năm đó ta nhìn cái đứa bé kia thần hồn bị xé nứt về sau, hóa thành nguyên hình trên mặt đất điên cuồng mà quay cuồng, đâm đến vách tường cùng mặt đất cũng là vảy rắn cùng máu tươi, còn tránh thoát cắt đứt một đoạn cái đuôi, nàng một mực cầu khẩn giết nàng, khi đó ta liền đang nghĩ, ta có muốn hay không trực tiếp giết nàng, để cho nàng kết thúc loại thống khổ này đây này. Hắn thở dài một tiếng, thế nhưng ngoan tâm cơ tiểu tử tại cho nàng phục dụng bảo dược, thay nàng tu bổ thần hồn thời điểm, nói cho nàng, ngươi chết, tỷ tỷ ngươi môn cũng chết chắc rồi, sau cùng cái kia nha đầu ngốc vẫn là chống đỡ xuống dưới. Lâm Lan hơi hơi cúi đầu xuống, nguyệt quang trên mặt của hắn lưu lại một mảnh bóng dâm, thấy không rõ biểu lộ. Hắn chỉ là vấn đạo, sau đó thì sao? Lão quốc sư nhìn hắn một cái, nói khẽ, tu bổ thần hồn là rất thống khổ sự tình, thần hồn của nàng lần lượt tê liệt, lần lượt một lần nữa tu bổ, hôm nay sợ rằng sớm đã che kín khe hở, thủng trăm ngàn lỗ à, mặc dù ý chí của nàng cũng ở đây không ngừng ma luyện, nhưng thần hồn càng ngày càng yếu ớt, cơ tiểu tử năm đó để cho nàng vì Tịnh Tiên Đài đem sức lực phục vụ 5 năm, chính là sợ nàng nhịn không được, không nghĩ tới nàng tầm tâm niệm niệm mà nghĩ vào tỷ tỷ, vẫn là chống đỡ xuống. Hắn thở dài, nói ra, kỳ thật cơ tiểu tử vốn là dự định 5 năm vừa đến buông tha nàng, nhưng pháp quang tự đám kia tặc đầu chọc không biết chuyện gì xảy ra, phát hiện sự tồn tại của nàng, cái kia duyên khổ con lửa chọc thiết lập trận cục này, dẫn đến Tịnh Thiên Đài cũng không dám bỏ qua nàng, dù sao đều biết nàng cực kỳ coi trọng tỷ tỷ của nàng môn, thậm chí thành nàng chấp niệm, nói không chừng liền sẽ chuyển đầu Phật tông. Lâm Lan trầm mặc, ngươi cũng đừng trách cơ tiểu tử. Lao quốc sư nhẹ giọng thở dài nói, hắn cũng là cái người cơ khổ, năm đó thiên chi kiêu tử, như không phải là vì đại ngu, hắn chỉ sợ cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Trong đầu hắn không khỏi nổi lên cái kia tại mưa lớn bên trong thê lương cười như điên thân ảnh, không khỏi lần nữa thở dài một tiếng. Mà Lâm Lan không nói gì, chỉ là nói khẽ, ta biết không cái gì phân đúng sai, chỉ là trong lòng không thoải mái. Lão quốc sư ngẩng đầu lên được một hớp rượu, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, ai có thể trong lòng thoải mái đây này. Lão đầu tử này cũng kiềm chế hơn 300 năm, cả đời này thủy chung đều không có thông khoái qua. Đối với trường sinh giả mà nói, tuế nguyệt cũng không chỉ là viết tại trên mặt, cũng khắc vào trong lòng. Lâm Lan không nói một lời tọa đường này, đưa tay nói, cho ta một ngụm. Lão quốc sư nhìn hắn một cái, tiện tay đem hồ lô rượu đưa cho hắn. Lâm Lan lại ngửa đầu hạ một miệng lớn, lúc này mới đem hồ lô rượu trả lại hắn, lau miệng, đứng lên nói ra, sơ đại quốc sư đã sớm làm qua làm mẫu, tất nhiên cái thế giới này không có đúng sai, chỉ có lợi và hại cùng thực lực cân nhắc, đó cũng không có đường khác. Hắn cũng không quay đầu lại nhảy xuống nóc nhà, chỉ để lại một câu, ta trở về tu luyện. Tất cả phảng phất lại bình tĩnh lại. Một đêm này an ổn trôi qua, cuối cùng đã tới 15 tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu một ngày này. Lâm Lan cũng không tâm tư qua cái gì ngày lễ, chỉ là yên lặng tu luyện. Thẳng đến bóng đêm tiến đến, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần ám đạm sát trời, chợt nhớ tới Ma Thiên Sư cùng Tiểu Bạch Nguyệt khi còn sống lời nói. Tiểu Bạch Nguyệt lần thứ nhất tại nhân loại thành trì chơi đến vui vẻ nhất ngày ấy, chính là Tết Nguyên Tiêu, chỉ là nàng sau cùng bị đại tỷ mang về nhà, cho dù sau lưng có ngàn vạn cây đèn, y nguyên không có thể trở về đầu nhìn hơn mấy phần, nàng hy vọng cuối cùng có người thay nàng treo một ngọn đèn hoa đăng. Mà Ma Thiên Sư trước khi chết, để cho hắn tại toàn thành hoa đăng là lúc, tại trọng hoa thành cao nhất viên kia cây ngân hạnh phía dưới treo một ngọn đèn ngư vị hoa đăng. Hai người này một cái là đồ đệ của hắn, một cái là sư phụ của hắn, Lâm Lan tự nhiên muốn hoàn thành nàng và tâm nguyện của hắn. Lập tức, Lâm Lan gọi tới tại Tây Huyền hầu hạ thị nữ, vấn đạo, quận chúa đây này. Thưa công tử, quận chúa ra cửa, bảo là muốn vì kiểu tiểu thư treo một ngọn đèn hoa đăng. Thị nữ cung kính nói, quận chúa vốn dĩ dự định hô Lâm công tử cùng một chỗ, thấy ngài lại tu luyện, cho nên không có quấy rầy ngài. Lâm Lan không nói thêm cái gì, chỉ là nói, mang ta ra ngoài đi. Là. Thị nữ lập tức đi đến phía sau hắn, thay hắn đẩy xe lăn, hướng về vương phủ đi ra ngoài. Đúng rồi, trọng hoa thành cao nhất viên kia cây ngân hạnh ở nơi nào, ngươi biết không? Lâm Lan đột nhiên hỏi. Cao nhất cây ngân hạnh. Thị nữ kia nghĩ nghĩ nói ra, vậy khẳng định là Thiên Sư đường phố. Năm đó Thiên Sư đường phố vẫn là rất phồn hoa, hiện tại mặc dù trong trẻo lạnh lùng một chút, nhưng vẫn là có không ít người đi chơi bừa, quận chúa cũng thường xuyên đi. Thiên Sư đường phố. Lâm Lan nghe con đường này danh tự, lập tức liền nghĩ đến Ma Thiên Sư. Năm đó Ma Thiên Sư tới cái danh xưng này, có thể hay không cũng có con đường này nguyên nhân đây này. Xuyên qua lớn như vậy vương phủ, đến cửa Thúy Hoa khoanh tay hành lang lúc, Lâm Lan bỗng nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, ta tại quý phủ cũng trụ có mấy ngày, làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Kim Vương. Cái này, nô tỳ cũng không biết. Thị nữ kia đàng hoàng nói ra, vương gia từ khi Tĩnh Sở quận chủ sau khi qua đời, cũng rất ít xuất hiện. Tĩnh Sở quận chủ. Lâm Lan khẽ gật đầu. Hắn đã sớm nghe nói qua Bình Nhạc quận chúa là thế hệ này Khiêm Vương muội muội sinh ra, Khiêm Vương dưới gối không con, cho nên đem Đường Vãn Thu coi là con vợ cả nữ nhi, chỉ là chưa nghe nói qua Đường Vãn Thu có phụ thân là người nào, chỉ biết là Kỳ Mẫu là Tĩnh Sở quận chủ. Lại nói, Tĩnh Sở quận chủ tại sao gọi một cái như vậy phong hào? Lâm Lan tùy ý vấn đạo. Cái này, nô tỳ cũng không biết. Thị nữ kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chẳng qua nô tỳ nghe mẫu thân nói qua, tựa như là bởi vì Tĩnh Sở quận chủ lúc tuổi còn trẻ, trước đây xem như đại ngu chất tử, được đưa đến hậu sở một bên kia sinh hoạt mấy năm a. Tĩnh Sở, Tĩnh Sở. Lâm Lan giật mình. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền từ Khiêm Vương phủ lái ra. Chỉ chốc lát sau, liền đuổi tới Ngân Thụ phường Thiên Sư đường phố. Thiên Sư đường phố quả nhiên cũng không tính là quận cũ ghé, trên đường vẫn có thể nhìn thấy từng chiếc hoa đăng, đi ngang qua nam nam nữ nữ cũng không ít, còn có thể nhìn thấy ở ven đường đoán đố chữ tài tử giai nhân. Xuống xe ngựa về sau, Lâm Lan cũng không ngồi nữa xe lăn, thu liễm thanh tịnh ý, thuận dịp ngựa đầu nhìn về phía trước viên kia chừng gần cao 30 trượng cây ngân hạnh, chậm rãi đi tới. Viên này cao lớn cây ngân hạnh kinh qua nghiêm đông gian nan vất vả, lá cây đã sớm mất kết thúc, trên cây treo đầy sương tuyết cùng băng lăng. Lâm Lan yên lặng nhìn vào. Đây chính là Ma Thiên Sư trước khi chết cũng không có quên cây ngân hạnh sao? Cũng không biết năm đó Ma Thiên Sư ở nơi này trọng hoa thành đến cùng từng có kinh nghiệm như thế nào, mới để cho hắn trở thành về sau bức kia bộ dáng, nhưng đến chết cũng chưa từng quên đây này. Công tử, ngài muốn hai ngọn hoa đăng đều cho ngài mua được. Sau một lúc lâu, thị nữ bước nhanh đến đi theo qua, có chút thở hồng hộc nói ra, một ly là song ngư hoa đăng, một ngọn đèn khác là lãng hoa đèn. Lâm Lan ừ một tiếng, tiếp nhận cái kia ngọn đèn song ngư hoa đăng về sau, thuận dịp ngửa đầu nhìn vào viên này cao lớn cây ngân hạnh. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thuận dịp phiêu nhiên bật lên. Ngay sau đó, hắn tìm đúng trong đó một căn nhìn qua tương đối bền chắc cành cây, quét sạch một chút trên cành cây sương tuyết về sau, lúc này mới đem cái này ngọn đèn song ngư hoa đăng treo ở bên trên. Tốt rồi. Lâm Lan ngửa đầu nhìn vào cái này ngọn đèn song ngư hoa đăng, yên tĩnh không nói, chỉ là thầm than trong lòng, sư phụ, ngươi muốn ta làm sự tình, kiện thứ nhất đã làm xong. Hắn nhìn chăm chú vào cái này ngọn đèn song ngư hoa đăng hồi lâu, mới thở dài, chuẩn bị chuyển sang nơi khác, giúp Tiểu Bạch Nguyệt cũng phủ lên hoa đăng. Đúng lúc này, Lâm Lan tiên sinh. Chỉ nghe một cái hơi khàn khàn thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. Lâm Lan nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Hôm nay Bình Nhạc quận chúa khó có được người mặc bạch y liễu, nhìn qua có chút giống là Kiều Bạch Nguyệt tân mặc, chính đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, chính đôi hắn lộ ra một vẻ ý cười nhợt nhạt. "Quận chúa." Lâm Lan khẽ bước cằm, nghe thị nữ nói ngươi khả năng cũng tới Thiên Sư đường phố, không nghĩ tới thật đúng là đủ phải. Lâm tiên sinh vẫn rất lý giải Bạch Nguyệt. Đường Vãn Thu nhìn thoáng qua Lâm Lan trong tay hoa đăng, nói ra, "Ngươi dĩ nhiên cũng biết Bạch Nguyệt thích chính là lãng hoa đèn." Lâm Lan ừ một tiếng, nói ra, nhìn qua nàng trước kia kinh lịch, xem ra nàng vẫn rất vừa ý ngươi. Đường Vãn Thu khẽ gật đầu, ngay sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh cây ngân hạnh, nói ra, ta mới thấy Lâm tiên sinh tựa như là từ cái nải viên cây ngân hạnh bên trên nhảy xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một ly song ngư đèn lồng chính treo ở đầu cành. Sau một khắc, sắc mặt của nàng đỗng nhiên thay đổi. Song ngư. Đường Vãn Thu nhìn chằm chằm cái kia ngọn đèn song ngư đèn lồng, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Lâm Lan nao nao, vấn đạo, thế nào? Đường Vãn Thu đỗng nhiên nhìn về phía Lâm Lan, mãnh mà tiến lên từng bước, hai tay dùng sức nắm lấy bờ vai của hắn, hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, phảng phất giống như là lên cơn điên chất vấn, ngươi. Ngươi là làm sao biết ở viên này cây ngân hạnh bên trên treo một ngọn đèn lồng? Ngươi biết Doãn Cung khác biệt? Ngươi nhất định biết hắn. Doãn Cung khác biệt? Ngươi nào? Giờ khắc này, Lâm Lan trong đầu lóe lên cái kia hóa thành quang bụi nhân. Hắn tự xưng là Ma Thiên Sư. Đường Vãn Thu gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thanh âm phát run mà hỏi thăm, ngươi và hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Lan khẽ nhíu mày, ngay sau đó nói ra, hắn là sư phụ ta. Sư phụ ngươi? Đường Vãn Thu không khỏi ngẩn ngơ, nhịn không được toàn thân phát run mà hỏi thăm, người khác? Hắn bây giờ ở nơi nào? Lâm Lan trầm mặc một chút, nói ra, hắn chết, mặc ngươi và hắn có cái gì ân oán, hắn đã chết. Chết. Đường Vãn Thu ngây ngẩn cả người, nắm lấy Lâm Lan bả vai hai tay cũng biến thành bất lực, thân thể phảng phất mất đi sở hữu khí lực đồng dạng, mềm nhũn quỳ xuống trước trên mặt đất, lẩm bẩm nói, chết. Ngươi tại sao có thể chết? Tại sao có thể? Đa. Lâm Lan không khỏi khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, ngươi là nữ nhi của hắn. Đường Vãn Thu lại phảng phất triệt để đã sụp đổ đồng dạng, cả người đều giống như mất hồn, mặt mày trắng bệch ngồi tại trên mặt đất lạnh như băng, chỉ là thì thào lẩm bẩm, chết. Hắn chết. Đã chết. Uy, ngươi. Lâm Lan nhíu mày, đang muốn lên tiếng an ủi, nổ. Trong chớp mắt này ở giữa, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp đột nhiên tràn ngập ra, phảng phất thương không sụp đổ đồng dạng, cái kia vô tận uy áp hóa thành vô hình sức mạnh, trong nháy mắt liền đem mọi thứ đều ngưng kết lại. Hàn Phong thổi lất phất mà lên tay áo, chung quanh người qua đường trên mặt biểu lộ, hoa đăng nội chậm rãi ngọn lửa nhún nhảy, ung dung rơi xuống đất một chút sương tuyết. Tại thời khắc này, mọi thứ đều dừng lại. Lâm Lan khó có thể tin hướng về quỳ ngồi trên mặt đất Đường Vãn Thu. Lúc này, Đường Vãn Thu gò má bên trên dĩ nhiên nổi lên từng mảnh màu tuyết trắng bảy rắn, tại nàng ngoại thân cấp tốc lan ra, mà hai tròng mắt của nàng tựa hồ cũng thay đổi thành xa dựng thẳng đồng, đồng trong lâu còn như mộng miễn một dạng mông lung không rõ, chính sâu kín nhìn qua hắn. Lâm Lan gần như tuyệt vọng nhìn vào một màn này, ở trong lòng cuồng hô, ngày đó ở trên thượng nguyên điện đáng sợ uy áp, không phải đại thần thông người thả ra, mà là Đường Vãn Thu. Sau một khắc, trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên tối sầm. Lần nữa khôi phục quang minh lúc, Lâm Lan phát hiện hắn đã tới phiến kia vô ngần vô biên mộng cảnh biển, chính bản thân ở vào cô đảo phía trên. Một mảnh che khuất bầu trời bóng tối đem hắn bao phủ lại. Một cái trộn lẫn lấy tê tê xả kêu nữ tử thanh âm, ở toàn bộ mộng cảnh hải thế giới vang vọng lên, nha, xem ra ta phải gọi ngươi sư đệ a. Chương 82, mộng yêu tổ bóng đêm đến, mới vừa lên đèn, đêm này Trọng Hoa thành so bình thường phải sáng rực náo nhiệt rất nhiều. Quốc sư phủ. Lão quốc sư ngồi ở quốc sư phủ cao nhất Thiên Nguyên lâu trên nóc nhà, ngắm nhìn tòa này phồn hoa náo nhiệt trống thành, nhìn vào ngàn vạn cây đèn, tâm tình cũng đã khá nhiều, cười tủm tỉm ngửa đầu uống rượu. Đúng lúc này, quốc sư, một đạo mênh mông chấn động quét tới, truyền đến thanh âm của một nam tử, quận chúa thể nội ma ấn. Thả ra. Lão quốc sư sắc mặt đại biến, lập tức vấn đạo, nàng hiện tại ở nơi nào? Cái kia chấn động lập tức hồi đáp, Bạc Thụ phường Thiên Sư đường phố. Nhanh chóng báo tin cơ thủ tôn. Lão quốc sư sắc mặt trầm thấp phân phó một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình lưu quang bạch phá Trọng Hoa trên thành không, gần một hai hơi thời gian, thuận dịp độn tới Bạc Thụ phường Thiên Sư đường phố giữa không trung. Uy áp kinh khủng bao phủ tại Bạc Thụ phường cùng chung quanh mấy phường chỗ, cái này mấy phường chỗ trong phạm vi tất cả đều bảo trì đứng im, phản phất giống như thời gian đình chỉ trôi qua đồng dạng, và uy áp bao phủ giới hạn bên ngoài, lại là không có bị ảnh hưởng chút nào, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Lúc này, một cái bóng mờ tại lão quốc sư một bên ngưng làm thực thể, hóa thành áo trắng như tuyết nho nhã nam tử. Rõ ràng là cơ thủ tôn. Chuyện gì xảy ra? Cơ thủ tôn nhíu mày nhìn phía dưới, ma ấn tại sao sẽ đột nhiên phóng thích? Để sau hay nói, Trần Linh, lập tức ngăn cách phiến khu vực này. Lão quốc sư phân phó nói, trừ bỏ quận chúa bên ngoài, đem trong khu vực này tất cả mọi người rời đi. Vô hình quần quận chấn động dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc hội tụ thành cường đại kết giới, phía dưới người trên đường phố môn lập tức đều biến mất tại trận pháp. Sau đó, Trần Linh nói ra, Lâm Lan bị yêu lực hấp thụ, không cách nào dịch chuyển. Lâm Lan thần hồn cũng bị kéo vào một cảnh. Cơ thủ tôn biến sắc. Hán Mộng Hải hiện chí ít cần tam thập lục hơi thở. Lão quốc sư trầm giọng nói, chúng ta còn có gần 30 hơi thời gian, Trần Linh ngươi nói hộ một chút uống. Cái kia quần quận chấn động cấp tốc hồi đáp, quận chúa hai ngày này bị kích thích vốn liền rất nhiều, ở đây đụng phải Lâm Lan lúc, biết được hắn cha đệ tử vong tin tức, tâm cảnh hỏng mất, vài ngày trước trải qua nguy cơ sinh tử kích thích về sau ma ấn, vốn là bắt đầu giáng hắn ra, mới vừa rồi quận chúa tâm cảnh thất thủ về sau, Mộng Yêu tổ liền thừa cơ đột phá ma ấn hiện ra. Cơ thủ tôn sắc mặt khó coi, đáng chết, là ta mạo tiến, vốn muốn cho thế hệ này ma ấn người thừa kế mau chóng khống chế ma ấn sức mạnh, mới kích thích nàng đột phá cực hạn, không nghĩ tới bây giờ nói những cái này vậy không có ý nghĩa. Lão quốc sư trầm giọng nói, chúng ta liền mộng cảnh hải còn không thể nào vào được. Lâm Lan, chết chắc, nguyên lai hắn nói tới tử cục vậy mà không phải là mộng xà, mà là mộng yêu tổ. Lần này sợ rằng, cơ thủ tôn hướng về phía dưới Lâm Lan, đung nhiên trầm giọng nói, không, còn có cơ hội, ta tại Lâm Lan trên người lưu thủ đoạn, ta có thể hướng vào trong, bên ngoài giao cho ngươi, ngươi đem phong ma lệnh cho ta, ta lại mang lên ẩn mộng thạch, có lẽ còn có cơ hội đem mộng yêu tổ một lần nữa nhốt vào ma ấn. Coi như ngươi tiến vào được, đây chính là mộng yêu tổ a, ngươi muốn chết hay sao? Lão quốc sư nhíu mày nhìn xem hắn, chết cũng được hướng vào trong, nếu để cho Mộng Yêu tổ chiếm cứ chủ đạo, ai biết hắn lại nổi điên làm gì. Cơ thủ tôn trầm giọng nói, năm đó thảm kịch ngươi đều quên rồi sao? Hơn nữa, chúng ta đợi không dậy nổi cái tiếp theo ma ấn người thừa kế. Lão quốc sư hít sâu một hơi, ngay sau đó lật tay một cái, đem một khối màu đen bằng gỗ lệnh bài vứt cho cơ thủ tôn. Cơ thủ tôn tiếp nhận màu đen bằng gỗ lệnh bài, vừa nhìn lướt qua tòa này trống thành, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không cách nào ức chế quyến luyến. Đáng tiếc Lâm Lan một cái như vậy kỳ tài, còn tốt càng hiến sắp đột phá rồi, quá sử diêm vậy không phải tầm thường. Hắn thở dài một tiếng, ngay sau đó chậm rãi nói, sau này lại ngu liền dựa vào các ngươi, ta đi trước một bước. Sau một khắc, cơ thủ tôn hai mắt nhắm lại, ngoại thân nổi lên một cái bóng mờ, cầm lấy cái kia một bài màu đen, lại đem tới một khối như mộng huyễn một dạng trong suốt hòn đá, ngay sau đó thuận dịp hóa thành một đạo hư ảo lưu quang, cấp tốc hướng về phía dưới Lâm Lan bay đi. Trọng Hoa ngoài thành, pháp quang tự trên không, hàn phong lạnh thấu xương, lúc này đang có hai bóng người lặng không mà đứng. Trong đó một tên lão hòa thượng trên người mặc áo cà sa, cầm trong tay tích trượng, mặt mũi hiền lành, quanh thân có Phật ý bao phủ, rõ ràng là pháp quang tự trụ chỉ duyên khổ thần tăng. Mà đổi thành một người trung niên tăng nhân trên người mặc đơn giản hải thanh đại bảo, chính mặt không thay đổi nhìn qua Trọng Hoa thành phương hướng. Đại mộng cư sĩ, duyên khổ thần tăng mỉm cười nói, chúng ta Phật tông cao tầng một khi tiến vào Trọng Hoa thành, cũng sẽ bị cái kia Trọng Hoa đại trận chỗ theo dõi, khó có thể hành động, chỉ có thể dựa vào ngươi lẻn vào mộng cảnh hải đánh giết giấc mộng kia xà. Đại mộng cư sĩ có chắc chắn hay không tìm được giấc mộng kia xà? Duyên khổ sư minh an tâm chớ đội. Đại mộng cư sĩ đạm mạc nói, mộng cảnh hải vô biên vô hạn, nếu không có chính xác thần hồn khí tức, trừ phi là mộng xà như vậy độc nhất vô nhị tiên thiên thần thông, cho dù đại mộng tâm kinh lĩnh hội được sâu hơn, vậy khó có thể xác thực định phương vị. Cũng may mộng xà chủ động thu nạp mê thần dẫn, nếu không thật đúng là khó tìm nàng. Đại mộng cư sĩ hết sức nỗ lực chính là. Duyên cổ thần tăng lập tức nói ra, một lần này nếu là có thể hàng phục giấc mộng kia xà, khiến cho quy thuận ta đại cứu giúp, đối ta đại cứu giúp cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đại mộng cư sĩ thản nhiên nói, đại cứu giúp làm sao? Không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần giấc mộng kia xà giúp ta tu hành 3 năm. Đó là hiển nhiên. Duyên cổ thần tăng nuốt dâu cười nói. Sau một lúc lâu, ân, đại mộng cư sĩ hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, cười nhạo nói, tìm được đầu này tiểu xà. Hắn nhìn duyên cổ thần tăng một cái, nói ra, duyên cổ sư minh cần phải theo ta cùng một chỗ nguyên thần nhập mộng. Đương nhiên phải cùng đi. Duyên cổ thần tăng nuốt cằm nói, cái kia tịnh tiên đại thủ tôn cơ xa hồng xảo trá hết sức, bản lĩnh vậy cực kỳ phức tạp, cái này mộng xà chủ động thu nạp mê thần dẫn hành vi, rất khó nói có hay không hắn âm mưu, cẩn thận đề phòng cho thỏa đáng. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay, mới có lượng lớn nhất ác. Đại mộng cư sĩ nhàn nhạt gật đầu nói, vậy liền đi xuống đi, ta cũng đã khóa chặt giấc mộng kia xà khí tức, nàng trốn không thoát. Vô biên vô tận mộng cảnh hải. Tại bị kéo vào mộng cảnh hải trước tiên, Lâm Lan liền thả ra thanh tình ý, nhưng không có chút nào tác dụng, căn bản không giống như là trước đó mộng xà yêu cầu hắn nhập mộng như vậy tùy tiện liền có thể thoát khỏi thanh tình. Đây mới thật sự là chung cuộc sao? Lâm Lan hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm giác tuyệt vọng, chậm rãi ngửa đầu nhìn lại. Ở nơi này mộng cảnh hải dưới tầng mây lộ ra một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi màu ngọc bạch xà đầu lâu, lúc này liền buông xuống ở hắn ngay phía trên không trung, cao cao tại thượng địa phủ khám lấy hắn. Vẹn vẹn là hắn bỏ ra tới cự đại âm ảnh, liền che khuất hải vực phụ cận. Khổng lồ như thế tồn tại, nhân loại nhỏ bé, căn bản liền không cách nào đánh giá hắn chuẩn xác. Hắn vô cùng to lớn thân thể từ Lâm Lan sau lưng mộng cảnh trong biển nhô ra, vẹn vẹn đứng thẳng một đoạn nhỏ thân rắn liền xuyên phá tầng mây, không biết hắn dài mấy ngàn trượng, có thể xương kiên quyết ý thiên. Và chiếm cứ thân rắn có hơn phân nửa đều không vào nước biển bên trong, nhưng chỉ cho là trồi lên nước biển một phần nhỏ cũng đã giống như tưởng cao hàng rào thật lớn vô biên. Nếu để cho hắn xuất hiện ở thực tế, sợ là có thể đem toàn bộ Trọng Hoa Thành đều quay quanh lên. Bất quá, lúc này hắn nhìn qua khá là hư ảo, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi ngưng thực, đầu nhập trên mặt biển bóng tối vậy dần dần trở nên thâm thúy. Nhưng cho dù nhìn hiện ra điểm này, Lâm Lan vậy không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí đều không thể ly khai cái này mảnh nhỏ mộng cảnh hải. Đây mới thực sự là làm người tuyệt vọng chung cuộc. Sư đệ, Lâm Lan ngửa đầu nhìn qua cái này khổng lồ màu ngọc bạch cự xà, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là Đường Văn Thu. Lúc trước hắn điều tra ngộng xà liên quan cổ tịch đồ phổ, còn xin dạy qua Kiều Bạch Nguyệt, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này màu ngọc bạch cự xà chính là trong truyền thuyết thần thú ngộng xà. Chỉ là, trong cổ tịch cũng không ghi chép ngộng xà, và Kiều Bạch Nguyệt bản thể cũng không có khả năng cực lớn đến như vậy khoa trường cấp độ, nếu không lão quốc sư nói tới thần hồn tê liệt thời điểm đau đến khắp nơi đi loạn tình huống, cũng không có khả năng đã xảy ra. Loại này quái vật khổng lồ hình thể, sợ rằng toàn bộ Trọng Hoa Thành mới có thể chứa nổi, để nó quay cuồng đi loạn mấy lần, chỉ sợ là Trọng Hoa Thành đều được hóa thành phế tích. Hơn nữa, Tiêu Bạch Nguyệt càng không có khả năng có kinh khủng như vậy uy áp. Mới vừa rồi hắn lần nữa cảm nhận được cái này uy áp đáng sợ lúc, mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ngày đó tại Nhận Nguyên trên điện chỗ cảm nhận được uy áp kinh khủng, cũng không phải là tới từ đại thần thông người, đại thần thông người dĩ nhiên xuất thủ, nhưng phóng thích uy áp người, lại là ở dưới tử vong ý hiếp bị kích thích Đường Văn Thu. Đương nhiên là ta, sư đệ. Cái kia màu ngọc bạch cự xà phát ra xà tiếng kêu một dạng giọng nữ, tiếng cười khẽ ở toàn bộ mộng cảnh hải vang vọng, nếu không phải là ngươi giúp ta đánh tan ý chí của nàng, ta còn ra không đến mà. Chẳng lẽ là hai nhân cách? Lâm Lan trong lòng hơi động, trầm giọng nói, mộng xà độc nhất vô nhị, nói như vậy, ngươi là mộng yêu tổ. Tiêu Bạch Nguyệt nói qua, thần thú huyết mạch chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Mộng xà, trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Mà hiện tại xuất hiện cái thứ hai, còn khổng lồ như vậy, cái kia cũng chỉ có một có khả năng, mộng yêu tổ. Truyền thuyết thần thú mộng xà huyết mạch đầu nguồn. Liên mộng xà đều là bắt nguồn từ huyết mạch của nó. Đương nhiên cũng chỉ có hắn mới là ngoại lệ. Sư đệ cũng thật là một cái người thú vị loại. Ngọc yêu tổ quan sát Lâm Lan, cười nhẹ nói, liền bằng ngươi điểm ấy đáng thương thực lực, ở trước mặt ta lại còn có thể duy trì thanh tình. Nô. Ngươi khí tức trên thân có chút quen thuộc. Ngọc xà không phải nói Trọng Hoa trong thành triệu hoán cảm giác, là tới bắt nguồn từ ngươi một đoạn di hay sao? Lâm Lan trầm giọng vấn đạo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không biết nên làm sao phản kháng, đối mặt cái này quá lúc đầu liền đạn sinh cổ lão tồn tại Ngọc yêu tổ, hắn cũng chỉ có thể hiểu nhiều một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được một tia sinh cơ. Di hải. Mộc yêu tổ cái kia sen lẫn xả tiếng kêu thanh nhầm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thế giới. À, ngươi là nói Đường Thiên Nguyên chém dụng đoạn kia cái đuôi sao? Thân thể của nó từ hư ảo trở nên càng ngày càng ngưng thực, trên mặt biển khổng lồ bóng tối cũng biến thành nồng đậm và thâm thúy, hắn tựa hồ sắp hóa thành chân chính thực thể. Lâm Lan trầm mặc một chút, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi chuyển thế đầu thai thành Đường Văn Thu? Chuyển thế? Mộc yêu tổ tiếng chê cười mộng trong biển vang vọng, vô biên sóng biển đều tùy theo dâng trào. Sư đệ à, mộng cảnh này hải bất diệt, ta thuận dịp vĩnh thế bất diệt, làm sao tới chuyển thế nói chuyện? Lâm Lan chợt nhớ tới, ngày đó tại Thiên Nguyên Bí Khố lấy được Thiên Ngoại Đồ bất lúc, Trận Linh nói Đường Thiên Nguyên đề cập tới một nữ nhân, còn nói có trợ giúp của nàng, Đường Thiên Nguyên mới có thể huyết mạch không ngừng, đại ngu mới có thể vĩnh thế trường tồn. Hắn một mực không hiểu Đường Thiên Nguyên cậy vào là cái gì, và Đường Văn Thu chính là Đường Thiên Nguyên huyết mạch, chẳng lẽ trước mắt cái này mộng yêu tổ chính là Đường Thiên Nguyên huyết mạch không ngừng cậy vào? Giờ khắc này, Lâm Lan rốt cuộc minh bạch vì sao Đường Văn Thu địa vị như thế là thủ, ngay cả sát hoàng tử, ngu đế cũng chưa từng trừng phạt nàng, thậm chí ngay cả trách cứ cũng không dám. Khó trách đại ngu 800 năm tới kinh lịch nhiều lần như vậy kiếp nạn, lại từ đầu đến cuối không có hủy diệt, nguyên lai là có trong truyền thuyết mộng yêu tổ xem như cậy bảo. Nếu mộng yêu tổ cho là Đường Thiên Nguyên lưu lại cậy bảo, phải có khắc chế nó phương pháp mới đúng. Lâm Lan trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tiểu hắc cho là nàng sủng vật, cái này mộng yêu tổ trở thành đại ngu cậy bảo, có lẽ thì có duyên cớ của nàng, nói không chừng tiểu hắc có biện pháp. Nhưng hắn thân ở tại mộng cảnh, trước đó ra hoa đèn thời điểm, cái kia tiểu hắc miêu cũng không biết đi đâu. Đồng nhiên, nổ. Toàn bộ mộng cảnh hải tựa hồ cũng run rẩy một chút. Rốt cục hiện ra, kèm theo làm người ta sợ hãi tê tê xả tiếng tê, mộng yêu tổ cái kia tiếng cười nhẹ ở toàn bộ mộng cảnh hải thế giới vang vọng. Lúc này mộng yêu tổ cái kia vô cùng to lớn thân thể đã hoàn toàn không còn hư ảo cảm giác, triệt để che đậy phía trên sắc trời, cái kia thâm thúy vô cùng bóng tối theo hắn thân rắn mà động, không ngừng trên mặt biển lan tràn, đem nơi này hóa thành không ánh sáng trời đầy mây. Lâm Lan đứng ở thâm thúy bóng tối bên trong, trong lòng không ngừng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp, còn có cái gì phương pháp? không có khả năng trốn được, thanh tính ý có thể khiến cho Mộng Yêu tổ tỉnh táo lại sao? Tiêu Bạch Nguyệt cũng ở đây Mộng Cảnh Hải, nhưng nàng tại đây đều không biết lắm. Cơ thủ tôn ở trên người ta lưu lại bản lĩnh, bây giờ có thể phát huy tác dụng sao? Còn có cái gì? Còn có. Sư đệ, đợi lâu. Mộng Yêu tổ cái kia khổng lồ đầu lâu quan sát Lâm Lan, thanh âm vang vọng Mộng Cảnh Hải, tiếp đó, chỉ cần giết ngươi, nàng hẳn là liền hoàn toàn biến mất ta. Kỳ thật ta vẫn rất thích ngươi, nếu không phải vì tự do, ta thực sự không muốn giết ngươi đây. Lâm Lan ánh mắt lạnh như băng hướng về hắn, cả người pháp lực hòa thành tinh ý đều ngưng tụ lại. Nếu như nói Mộng Yêu tổ cùng Đường Vãn Thu cho là hai nhân cách quan hệ, có lẽ thanh tinh ý có thể khiến cho Đường Vãn Thu nhân cách tỉnh lại. Mặc dù hắn chỉ là thần hồn bị kéo vào Mộng Cảnh Hải, trong tay liền một thanh kiếm đều không có, mặc dù hắn hiểu được thiên mệnh sở định Trung Quốc không có khả năng đơn giản như vậy liền cải biến, nhưng hắn cũng không có khả năng cứ thế từ bỏ, bất kể như thế nào đều phải dốc sức đánh cược một lần, không thử một chút làm sao có thể cam tâm. Nghỉ ngơi a, sư đệ, sang năm nguyên tiêu, ta cũng sẽ đến tế điện ngươi. Kèm theo cái này Trung Quốc bên trong đã từng xuất hiện quen thuộc lời nói, ở toàn bộ Mộng Cảnh Hải thế giới vang vọng đồng thời, Mộng Yêu tổ cái kia vô cùng to lớn đuôi rắn vậy từ nước biển bên trong chậm rãi giơ lên. Lâm Lan nhìn chằm chằm. Hắn biết rõ, tiếp xuống hình ảnh chính là Mộng Yêu tổ đuôi rắn quật cái này vô biên Mộng Cảnh Hải, hình thành phô thiên cái địa biển động đem hắn tiêu diệt. Đúng lúc này, tổ, một vệt bạch đi váy lụa bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở một bên, tuyệt sắc dung nhan xảo đoạt thiên công, hai đầu lông mày đương nhiên có từng tia sầu bi, rõ ràng là Tiểu Bạch Nguyệt. Ân. Trong phút chốc, Mộng Yêu tổ đong đưa cái đuôi đống nhiên ngừng lại, tạo thành một trận vòi rồng thổi qua xa xa mặt biển, lập tức nhấc lên từng đợt cơn sóng. Tiểu Bạch Nguyệt. Lâm Lan khẽ giật mình, trong lòng lập tức hiện ra một vệt hy vọng. Mặc dù tiếp đó sẽ ra làm sao còn không rõ ràng lắm, nhưng chung cuộc lại là đã cải biến, chí ít Mộng Yêu tổ nói xong câu nói kia về sau, cũng không có trực tiếp nhấc lên biển động đem hắn tiêu diệt, mà là bởi vì Tiểu Bạch Nguyệt quan hệ ngừng lại. Dù sao căn cứ vào nguyên bản thiên mệnh, Tiểu Bạch Nguyệt cho là sẽ không xuất hiện ở nơi này Mộng Cảnh Hải. Bởi vì Tiểu Hắc dẫn tới không trần, thời ra mê thần dẫn, Tiểu Bạch Nguyệt mới bị bức đối ở nơi này Mộng Cảnh Hải. Tấm thứ hai chờ một chút, cải nhiều lần không hài lòng lắm chương 83, nghịch tiên cải mệnh. Tiểu Bạch Nguyệt. Mộng Yêu tổ cái kia to lớn mắt rắn nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch Nguyệt, sen lẫn xà kêu thanh âm mộng trong biển vang vọng. Ngài là tổ sao? Tiểu Bạch Nguyệt khó có thể tin ngửa đầu nhìn qua Mộng Yêu tổ, cái kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động cùng triệu hoán, cùng cái này so với nàng bản thể khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần mộng xà thân thể, để cho nàng lập tức liền minh bạch, đây là nàng huyết mạch ngọn nguồn. Mộng Yêu tổ, ta là tổ, cũng là Đường Văn Thu. Mộng Yêu tổ nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch Nguyệt, cặp kia như mộng huyễn một dạng mắt rắn bên trong có vào một vẻ không che giấu chút nào thân cận chi ý, triệu hoán ngươi lâu như vậy, rốt cục thấy được. Tổ là con chúa. Tiểu Bạch Nguyệt trong lòng hiện lên những năm gần đây tiếp xúc thời điểm đủ loại kinh lịch, cùng quận chúa trên người cái kia không rõ cảm giác thân thiết, trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo xét đánh, lập tức để cho nàng có chút tin tưởng. Nếu không phải như vậy, ngươi há lại sẽ đối Đường Vãn Thu sinh ra cảm giác thân thiết? Đường Vãn Thu đối với ngươi cảm tình sâu như vậy, cũng là ta tại cấp độ sâu lặng yên ảnh hưởng tâm linh của nàng. Ngọc Yêu Tổ tiếng cười nhẹ mộng hải vang vọng. Tiểu Bạch Nguyệt ngửa đầu nhìn qua Ngọc Yêu Tổ, lẩm bẩm nói, ngươi lai là như thế này. Tiểu Bạch Nguyệt. Lâm Lan mở miệng nói. Tiểu Bạch Nguyệt nghe tiếng quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình nói, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa rồi bỗng nhiên cảm nhận được tổ triệu hoán, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Ngươi có thể để cho ta ly khai Mộng Cảnh Hải sao? Lâm Lan vấn đạo. Ta chúng mê thần dẫn, không có cách nào trở về a. Tiểu Bạch Nguyệt nghi ngờ nhìn xem hắn. Sư đệ, ngươi đến thế giới của ta, còn muốn rời đi? Mộng Yêu Tổ cái kia đùa cợt tiếng cười mộng hải vang vọng. Bạch Nguyệt, tránh ra à, chờ ta giết hắn, ta liền có thể hảo hảo bồi ngươi một đoạn thời gian. Tổ, muốn giết hắn? Tiểu Bạch Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng ngửa đầu kinh ngạc nhìn Mộng Yêu Tổ, đống nhiên quỳ xuống. Vĩ đại tổ. Tiểu Bạch Nguyệt quỳ phục trên mặt đất, cung kính thần cầu, ngài là cao quý yêu tổ, cần gì khó xử một cái nhân loại nho nhỏ, xin ngài bỏ qua hắn a. Ân. Mộng Yêu Tổ cái kia thanh âm to lớn dần dần băng lãnh, tránh ra. Tiểu Bạch Nguyệt quỳ sát, cúi đầu nói ra, hắn đối ta có ân, hay là sư phụ ta, nếu như ngài thật là kéo thu mà nói, vậy ngài hẳn là sẽ không thể không minh bạch, ta là không thể nào trơ mắt nhìn ngài giết hắn. Ngươi huyết mạch đều là tới từ với ta, ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của ta. Mộng Yêu Tổ thanh âm lạnh như băng ngọc hải vang vọng. Phụ cận mặt biển tựa hồ cũng cảm nhận được tâm tình của nó, băng hàn trong nháy mắt bao phủ chỗ, mặt biển bắt đầu cấp tốc kết băng, băng phong không ngừng lan ra. Tiểu Bạch Nguyệt trầm mặc một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm hơi hơi phát run lặp lại, vi đại tổ, còn xin ngài bỏ qua hắn a. Lấy ý chí của nàng, ở nơi này uy áp phía dưới, cũng không biết được nhiều ít ảnh hưởng, nhưng nỗi sợ hãi này lại là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn bản năng. Đối phương là của nàng tổ, ngươi muốn chết sao? Vì một cái nhân loại chống lại ta. Mộng Yêu Tổ tiếng cười lạnh vang vọng Mộng Cảnh Hải thế giới, theo tâm tình của nó biến hóa. Mộng cảnh trên biển không dĩ nhiên đã tuôn ra vô biên mây đen, có quần quận lôi đỉnh đang ầm trong mây không ngừng nổ vang, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám. Xin ngài tha thứ. Tiêu Bạch Nguyệt lần nữa cúi đầu xuống. Nàng biết rõ, đối mặt vĩ đại tổ, trừ quy sát cầu xin bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Bạch Nguyệt. Lâm Lan đỗng nhiên mở miệng nói, coi như hết, cứu không được ta, còn bám vào mệnh của ngươi, không cần thiết. Huống hồ đã cải biến, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Tiêu Bạch Nguyệt nao nao, không hiểu nhiều phía sau hắn câu nói kia ý nghĩa, nhưng nàng y nguyên trầm mặc quy sát mong mỏi. Đúng lúc này, Ân. Trên không cái kia che khuất bầu trời Mộng Yêu Tổ đầu lâu bỗng nhiên chậm rãi chuyển động, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cười nhạo nói, pháp quang tự con lựa chọn, lại còn dám vào giấc mơ của ta hải. Tao, mau rời đi. Đại Mộng, ngươi không phải nói phát hiện là tiểu xà sao? Phương xa có tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy tràn ngập từ bi ý vị hồng đại kim quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Muốn đi? Không còn kịp rồi. Mộng yêu tổ tiếng cười lạnh vang vọng đất trời, toàn bộ mộng cảnh hải thế giới đều run rẩy lên. Sau một khắc, mặt biển bỗng nhiên dâng lên, chỉ thấy phương xa nhấc lên cực lớn trùng trùng điệp điệp sóng lớn, sóng nước giữa trời hội tụ hóa thành một đầu trường dài mấy ngàn trượng to lớn rắn nước, gào thét lên trên không trung uốn lượn bay múa. Cái kia to lớn rắn nước trong miệng tựa hồ cắn cái gì, có thể thấy được một vòng chói mắt kim sắc quang mang, tại trong sóng nước như ẩn như hiện. Mà vòng kia kim sắc quang mang bên trong, có thể thấy được hai bóng người, một cái là trên người mặc áo cà sa, cầm trong tay tích trượng lao hòa thượng, một người khác chính là trên người mặc hải thanh đại bảo trung nhân nhân. Rõ ràng là Duyên Khổ Thần Tăng cùng Đại Mộng Tư Sĩ. Duyên Khổ. Tiểu Bạch Nguyệt khẽ giật mình, lập tức nhận mà ra. Mộng yêu tổ. Cái kia Đại Mộng Tư Sĩ ánh mắt có chút cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Mộng yêu tổ, lẩm bẩm nói, truyền thuyết lại là thực. Trên thế giới thật sự có Mộng yêu tổ, mộng cảnh hải hóa thân, đại mộng tâm kinh cảnh giới tối cao cũng chỉ đến như thế. Mà Duyên Khổ Thần Tăng đau khổ trèo chống kim quang hộ thể, trong đôi mắt giàn mua tràn đầy vẻ không thể tin được, thì ra là thế. Mỗi lần đại ngu tại sắp hủy diệt thời khắc, ngăn cơn sóng dữ ẩn tàng cao nhân, lại là Mộng yêu tổ. Khó trách một người sống tìm không thấy, Mộng yêu tổ. Thế nào lại là Mộng yêu tổ? Mộng yêu tổ cái kia lạnh lẽo đến giống như đủ để băng phong thiên địa ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người, thanh âm vang vọng đất trời, hai cái tặc đầu trọc, ta đang lo làm sao tìm được các ngươi đây, không nghĩ tới các ngươi còn đưa tới cửa. Vậy liền chịu chết đi. Ngập trời sóng biển bên trong, Mộng yêu tổ cái kia đôi rắn khổng lồ theo mãnh liệt sóng lớn, ở vang hướng về hai người quét tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trời sập khe nước biển động cùng che khuất bầu trời xa anh bực khởi, lâm lan cái gì đều nhìn không rõ ràng, chỉ thấy cái kia to lớn kim quang bị sóng biển bao phủ, tại sóng lớn bên trong cũng như một chiếc thuyền con một dạng lập lòe, tựa như lúc nào cũng hội biến mất. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Nguyệt nâng lên một con đầu ngón tay, cái kia mênh mông sóng biển dư ba đánh thẳng tới lúc, lập tức tự mình đi vòng hòn đảo nhỏ này. Lâm Lan nhíu mày nhìn bảo, hắn biết rõ, ngộ cảnh này hải kỳ thật liền một cái xen vào thực tế cùng hư ảo kỳ lạ không gian, chỉ có thần hồn mới có thể tiến nhập nơi này, nhưng thần hồn ở trong này giống như là chân thực thế giới bản thân mở dạng. Một khi cái kia sóng biển đem hắn thần hồn đập nát, vậy hắn cũng liền thực hồn phi phách tán. Soạn. Đợi mãnh liệt vô biên sóng biển một lần nữa lúc rơi xuống, cái kia to lớn kim quang dĩ nhiên hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mà Mộng yêu tổ cái kia to lớn hai mắt một lần nữa nhìn Tiểu Bạch Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Bạch Nguyệt, pháp quang tự con lựa chọn đã chết, ta thay ngươi báo thủ, ngươi còn muốn chống lại ta sao?" Tiểu Bạch Nguyệt cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó một lần nữa quỳ sát túi đầu xuống, toàn thân đều tại bản năng run rẩy, nhưng lại không nói tiếng nào. Chết. Lâm Lan trong lòng càng lạnh bước, ở nơi này Mộng yêu tổ quần quần thiên hung uy phía dưới, pháp quang tự nhân gian La Hán, Duyên Khổ Thần Tăng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền chết. Về phần cái khác một người trung niên tăng nhân, mặc dù hắn không biết được là ai, nhưng cùng Duyên Khổ Thần Tăng cùng một chỗ cùng đi, chắc hẳn cũng là Phật tông cao nhân. Hai người này, vậy mà đều ở trong khoảnh khắc liền được giết. Lâm Lan lại là không biết, cách hắn cách đó không xa vị trí, đang có một đạo ở vào bí ẩn trạng thái thân ảnh, ẩn giấu ở mộng cảnh này trong biển, ngay cả Mộng yêu tổ cũng chưa từng phát giác được tồn tại. Cái kia bí ẩn thân ảnh nhìn chằm chằm Mộng yêu tổ, hai tên nhân gian La Hán ngay cả hơi chút ảnh hưởng Mộng yêu tổ đều làm không được, tiếp tục như vậy, căn bản tìm không thấy cơ hội phong ấn. Tiểu Bạch Nguyệt, Mộng yêu tổ thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên mộng trong biển vang vọng, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Lấy ngươi cùng Đường Cuối Mùa Thu quan hệ, ngươi nếu như là chết rồi, tâm cảnh của nàng hội lại thêm hỏng mất, nếu ngươi muốn chết, vậy ngươi liền cùng hắn cùng chết ta. Sau một khắc, nổ. Chỉ thấy cái nhìn kia không nhìn thấy cuối mộng cảnh hải, tại thời khắc này giống như nổ tung đồng dạng, mặt biển đột nhiên nhấc lên vô biên khổng lồ biển động, gầm thét vọt lên bầu trời, có thể nói là che khuất bầu trời, hướng thẳng đến Lâm Lan sở tại đảo hoang vào tới, cũng như thiên hà chi thủy đổ xuống. Lâm Lan con ngươi đột nhiên co lại, có chút vô lực nhìn vào cái này cũng như hủy thiên diệt địa một dạng khủng bố chẳng cảnh. Hắn chỉ thị thần hồn tiến vào mộng cảnh hải, một chuôi phi kiếm, một kiện pháp bảo đều không có, thế nào chống đối cái này đáng sợ biển động? Chớ nói chi là, bậc này khủng bố vô biên uy năng, lấy hắn tu vi, lại làm sao có thể chống đỡ được? Đúng lúc này, uy nằm trên mặt đất một màn kia váy trắng đột nhiên phiêu hốt mà lên. Chỉ thấy Tiểu Bạch Nguyệt nâng hai tay lên, tựa hồ có không nhìn thấy lĩnh vực bao phủ lại tòa này nho nhỏ đảo hoang, lao nhanh vào phóng tới tòa này đảo hoang nước biển đều giống như có linh tính đồng dạng, chủ động tránh ra. Nhưng thân thể của nàng cũng ở đây chậm rãi run rẩy. Mặc dù nàng cũng là mộng cảnh hải sủng nhi, có thể khống chế những cái này nước biển khỏi bị thương tổn, nhưng dù sao cũng là mộng yêu tổ nhấc lên biển động, thực sự quá khổng lồ, nàng đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Lâm Lan thế thôi. Vô biên biển động gầm thét từ hai bên phân lưu mà qua, cũng không xúc phạm tới hai người thần hồn mảy may. Tiểu Bạch Nguyệt. Sau một khắc, mộng yêu tổ cái kia lạnh như băng tiếng hét phẫn nộ mộng hải thế giới nội vang bọc lên. Chỉ thấy vô biên bóng tối bao phủ xuống, rõ ràng là mộng yêu tổ cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt xuất hiện ở hai người phía trên bầu trời, đồng thời cái kia phảng phất giống như trụ trời đôi rắn khổng lồ, cũng mang theo uy thế vô cùng giữa trời đánh xuống dưới. Chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền có thể đem Tiểu Bạch Nguyệt cùng Lâm Lan thần hồn trực tiếp nghiền nát. Mà Tiểu Bạch Nguyệt lại giống như sớm có dự liệu đồng dạng, sớm đã ngẩng đầu lên, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay trong nháy mắt này, thân thể của nàng khẽ run lên, đột nhiên đã tuôn ra như mực hắc vụ, trong hắc vụ mơ hồ có thể thấy được từng cái thống khổ rú thảm mặt người, lập tức tràn hướng phía trên cái kia vô cùng to lớn mộng yêu tổ. Chỉ là trong phút chốc, mãnh liệt hắc vụ cũng đã sáp nhập vào mộng yêu tổ thân thể. Đối với hình thể vô cùng to lớn mộng yêu tổ mà nói, điểm ấy hắc vụ giống như là nhỏ vào biển khơi một giọt bực nước. Nhưng Mộng Yêu Tổ lại giống như điện giật giống như bỗng nhiên lui về phía sau, ngày đó trụ một dạng quật đánh xuống đuôi rắn cũng ở đây trong nháy mắt rụt trở về, toàn bộ thân rắn đều run rẩy lên, một lần nữa rơi vào trong nước. Tiểu Bạch Nguyệt, ngươi làm cái gì? Giờ khắc này, Mộng Yêu Tổ phẫn nộ mà khó tin thanh âm vang lên, hắn thân thể khổng lồ ở trong nước biển khẽ run lên, kích thích tầng tầng sóng biển, dường như chịu đựng lấy một loại nào đó thống khổ. Tiểu Bạch Nguyệt đứng bình tĩnh tại Lâm Lan phía trước, cái kia không ngừng bọt tới lớn đại hải lãng còn không đến, liền đã chủ động đi vòng nàng và Lâm Lan. Xin lỗi, tổ. Tiểu Bạch Nguyệt nhìn vào Mộng Yêu Tổ, nói khẽ, đây là ta mấy năm này đến nhìn trộm nhân tâm lúc, tiềm ẩn ở ta thần hồn bên trong thống khổ và bóng tối bộ phận, tổng cộng 1459 người thống khổ, nhưng vĩ đại như ngài, quả nhiên không có ảnh hưởng gì à. Liên vi nhìn trộm ký ức nhưng không giết người, ngươi hấp thu nhiều người như vậy thống khổ. Mộng Yêu Tổ cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên đình chỉ run rẩy, hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng, hiện tại thần hồn của ngươi cũng phải nát, đáng ra không? Cái kia đủ để tê liệt Tiểu Bạch Nguyệt thần hồn thống khổ đối với hắn mà nói, hiển nhiên chỉ là có một chút đau nhức mà thôi, hơi chút nhịn một chút thì không có sao. Tiểu Bạch Nguyệt khẽ khẽ thở dài, nói ra, ta thần hồn đã sớm vỡ nhanh, vốn dĩ cũng không kiên trì được mấy năm, nhất định là trở về không được lúc này. Thần hồn của nàng chi thể mặt ngoài lúc này dĩ nhiên đã nứt ra một đạo lại một đạo nhỏ xíu khe hở bên trong ẩn ẩn có thể thấy được từng tia quang mang, nàng giống như là một cái sắp nát vụn bút bê sứ giống như. Lâm Lan trầm mặc không nói gì, hắn đã sớm đoán được. Mê thần dẫn đối với Tiểu Bạch Nguyệt mà nói, chỉ là đem thần hồn của nàng vây ở mộng cảnh hải, nhưng nàng cũng chưa chết, giống như là lâu dài ngủ say một dạng. Thế mà hắn nhìn thấy kết cục lại là nàng ngủ một khắc này, đương nhiên cũng liền có nghĩa là nàng nhất định không cách nào lại tỉnh lại. Tốt, rất tốt. Mộng Yêu Tổ cũng trầm mặc nửa ngày, mới trầm giọng nói, nhưng ngươi coi như liều mạng, cũng là bảo hộ không được hắn, vì hắn lãng phí sinh mệnh, có ý nghĩa sao? Tiểu Bạch Nguyệt trầm rãi nói, sống sót vốn là rất thống khổ, ta rồi không muốn bị tội, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lan, thở dài, xin lỗi, sư phụ, ta cứu không được ngươi. Giờ khắc này, thân hồn của nàng đã bắt đầu vỡ nát, không ngừng hóa thành một chút quang mang. Lâm Lan khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, không ngại, ta vốn dĩ vậy không sợ chết, mặc dù không thể phá giải tử cục, nhưng ít ra đã có cải biến, ta rồi hết sức dây dùa qua, ngươi không có gì có thể xin lỗi, là ta xin lỗi ngươi. Nếu như không phải hắn cải biến thiên mệnh, Tiểu Bạch Nguyệt cũng sẽ không dừng lại ở ngộng cảnh này hải, cũng không sẽ ở chỗ này hồn phi phách tán. Không có cái gì xin lỗi, ta vốn là nợ sư phụ một cái ân tình. Tiểu Bạch Nguyệt đối với hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên cảm thụ được ngộng cảnh hải gió, hai đầu lông mày mang theo vài phần mỏi mệt, trong thần sắc có một vệt giải thoát, nhẹ giọng nỉ non, chỉ tiếc, không có cách nào về nhà. Nỉ non âm thanh bên trong, một trận gió biển thổi phất mà qua, nàng thuận dịp theo gió tiêu tán vô tung. Thế gian lại không Tiểu Bạch Nguyệt. Lâm Lan yên lặng nhìn vào một màn này, đưa mắt nhìn nàng theo gió biển đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mộng Yêu Tổ. Đây là hắn kết cuộc, lập tức liền đến tiên hắn. Lúc này, Mộng Yêu Tổ chính hờ hững nhìn xem hắn, cái kia thân thể cao lớn lần nữa che đậy bầu trời. Sư đệ, tới phiên ngươi, đi theo nàng à, chờ ta ra ngoài sau, ta sẽ nhường toàn bộ trọng hoa thành người đều cho ngươi chôn theo. Chỉ nghe Mộng Yêu Tổ cái kia thanh âm đạm mạc, Mộng Hải thế giới nội chậm rãi vang vọng, hắn cái kia to lớn cái đuôi cũng chậm rãi giơ lên. Đúng lúc này, miêu, một tiếng nhỏ xíu tiếng mèo kêu đột ngột vang lên. Chỉ thấy một cái nho nhỏ mèo đen bỗng nhiên lăng không vọt mà ra, nhẹ nhàng nhảy tới Lâm Lan bờ vai bên trên. Tiểu Hắc, Lâm Lan khẽ giật mình. Cái này Tiểu Hắc miêu thế mà giống Mộng Xà nhất dạng tiến nhập Mộng Cảnh Hải thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hôm qua nuốt phiến kia Mộng Tim Gián Lân? Liên ở đầu này mèo đen xuất hiện trong mấy mắt, Mộng Yêu Tổ tựa hồ cũng chú ý tới sự tồn tại của nó. Trong chớp mắt này, Mộng Yêu Tổ tựa hồ đọc lại, giống như là biến thành một loại pho tượng cứng ngắc tại nguyên chỗ, một đôi khổng lồ mắt rắn nhìn chằm chằm cái này mèo đen, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Miêu ngay sau đó, cái kia nho nhỏ mèo đen đứng ở Lâm Lan đầu vai, hướng về so với nó hình thể khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần Mộng Yêu Tổ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhưng Mộng Yêu Tổ phản ứng lại giống như là một con bị mánh hổ dọa sợ tiểu sa mở dạng, đột nhiên lui về phía sau vài dặm khoảng cách, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Không có khả năng, nàng rõ ràng đã rời đi. Giờ khắc này, Mộng Yêu Tổ tràn ngập khó có thể tin cùng nhất chút sợ hãi thanh âm, Mộng Hải thế giới vang vọng không bỏ. Nàng, Lâm Lan cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Hắc." Sau một khắc, chỉ thấy Tiểu Hắc miêu từ đầu vai của hắn nhảy xuống, ở giữa không trung liền xoay tròn lấy biến hóa thành một chôi toàn thân như ngọc phi kiếm màu đen, ngay sau đó đã rơi vào trong tay hắn. Ngay sau đó, Lâm Lan không chút do dự mà toàn lực thôi động kiếm nguyên, đồng thời sẽ ngưng tụ hơn phân nửa thành tinh ý, cũng rót vào tại thanh phi kiếm này bên trong. Hắn biết mình chút tu vi ấy không gây thương tổn Mộng Yêu Tổ, nhưng hắn tức giận trong lòng, không cam lòng cùng một tia hy vọng cuối cùng, để cho hắn còn muốn dãy rủa nữa một lần. Cho dù tại Mộng Yêu Tổ trước mặt, ở thiên mệnh phía dưới, hắn giống như là run rế một dạng nhỏ bé yếu ớt, nhưng hắn hay là muốn giống hắn tại trên tờ giấy kia viết dạng kia, tiếp tục thử nghiệm cái này buồn cười nhưng là khát vọng nghịch thiên cải mệnh. Mà có hữu dụng hay không, có thủ đoạn gì dùng trước nói sau. Đi. Lâm Lan sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đầu ngón tay một chút. Sau một khắc, cái này hắc ngọc một dạng phi kiếm giống như cũng cảm nhận được hắn tức giận trong lòng cùng khao khát, lập tức phát ra một tiếng thê lương nhỏ kêu, trong nháy mắt hóa thành một mạt hắc ngọc một dạng kiếm quang, trực tiếp xông về phía Mộng Yêu Tổ. Mộng Yêu Tổ vô ý thức lui về phía sau co lại lui, muốn né tránh một kiếm này. Hắn gọi không phải thanh phi kiếm này ẩn chứa điểm này đáng thương uy năng, mà là bởi vì Trôi kiếm này chính là sủng vật của nàng biến thành. Nhưng Mộng Yêu Tổ thân thể dù sao quá mức khổng lồ, muốn né tránh cũng là chuyện rất khó. Một sợi này tại Mộng Yêu Tổ trước mặt nhỏ đến có thể sơ sót đáng thương kiếm quang, giống như là một căn tú hoa châm mở dạng, không có chút nào gợn sóng đánh trúng Mộng Yêu Tổ thân thể, nhưng ngay cả hắn một mảnh lân phiến đều không thể làm bị thương, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại. Thế mà, đây là Tiểu Tây. Sau một khắc, một đạo gần như sợ hãi tiếng giống giận dữ ngậm trong biển không ngừng vang vọng. Mộng Yêu Tổ phản ứng giống như là bị một đạo kinh khủng lôi đình đánh trúng đồng dạng, chỉ là trong phút chốc, hắn toàn bộ thân hình liền hoàn toàn chiếm cứ lên, lần theo bản năng loại rắn cuộn tròn rúc vào một chỗ, làm xong toàn lực phòng thủ địa bộ, còn tại không ngừng mà run rẩy. Tiểu Tây. Trong phút chốc, Lâm Lan trong đầu phảng phất có một tia chớp hiện lên. Cái tên này là lưu lại đạo thiên người pháp môn người kia. Sau một khắc, phong. Chỉ nghe quát lạnh một tiếng đống nhiên vang lên, từng đạo thuần túy hắc sắc u quang đột nhiên bằng tốc độ kinh người bay về phía Mộng Yêu Tổ, phảng phất giống như nhỏ vào trong nước mực nước đồng dạng, trong nháy mắt sáp nhập vào Mộng Yêu Tổ thể nội. Ngay sau đó, chỉ thấy Mộng Yêu Tổ vậy cái kia thân thể cao lớn lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, hơn nữa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Phong ma lệnh. Mộng Yêu Tổ cực kỳ khó khăn ngửa đầu lên, gần như điên cuồng tiếng giống giận dữ làm cả mộng cảnh thế giới đều đang rung động. Đường Thiên Nguyên, ngươi phong ta nhiều năm như vậy, ngay cả một lần cơ hội thở dốc cũng không chịu cho ta không? Hắn ý đồ giãy giụa, nhưng từng đạo hắc sắc u quang cũng như giỏi trong xương đồng dạng, để nó khó có thể động đậy. Cái này màu đen u quang phảng phất là khắc tinh của nó, để nó cái kia như trụ trời thân hình khổng lồ không ngừng mà thu nhỏ lại. Mộng Yêu Tổ, biệt vùng ấy. Một cái thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Lâm Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết nho nhã nam tử đang đứng ở cách đó không xa, trong tay nắm một bên màu đen tấm bảng gỗ. Vừa rồi từng đạo hắc sắc u quang chính là từ cái này trên tấm bảng gỗ bay mà ra. Cơ thủ tôn. Cơ thủ tôn quay đầu nhìn Lâm Lan một cái, cười nhạt nói, làm được rất tốt, còn tốt ngươi hù dọa cái này Mộng Yêu Tổ, dẫn đến hắn không tâm tư quan sát xung quanh, nếu không chỉ sợ ta còn chưa kịp thôi phát phong ma lệnh, trước hết bị hắn giết. Hắn và Kiều Bạch Nguyệt cơ hồ là cùng nhau đến. Chỉ là mượn nhờ sơ đại quốc sư lưu lại trí bảo ẩn mộng thạch ở phụ cận ẩn tàng thân hình, một mực đau khổ nhẫn mại lấy không có hiện thân, chính là đang tìm cơ hội thôi phát phong ma lệnh, một lần nữa phong ấn Mộng Yêu Tổ. Ngươi làm sao có thể ẩn giấu ở mộng cảnh hải không bị ta phát hiện? Chẳng lẽ là ẩn mộng thạch? Mộng Yêu Tổ tức giận tiếng giống vang lên, hắn cực lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm cơ thủ tôn, tựa hồ chính muốn phát cuồng, tràn ngập vô cùng cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng nó lại căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho cái kia hắc sắc u quang không ngừng dung nhập thể nội, từng bước một đưa nó phong ấn. Chỉ là mấy tức thời gian, cái kia màu đen đú quang liền đem thân thể của nó hoàn toàn bao phủ, bởi vì hắn dĩ nhiên thu nhỏ đến chỉ có mấy chục trượng. Ngay sau đó, hắc sắc đú quang đống nhiên sụp đổ. Không, Đường Thiên Nguyên, kèm theo Mộng Yêu Tổ sau cùng một tiếng vang vọng Mộng Cảnh Hải tiếng giống giận dữ, hắn liền biến mất Mộng Cảnh trong biển. Mộng Cảnh Hải mặt biển cũng dần dần bình ổn lại. Tất cả phảng phất giống như chưa bao giờ phát sinh. Lâm Lan, đa tạ ngươi. Cơ thủ tôn nhìn về phía Lâm Lan, nếu không phải có ngươi ở, chỉ sợ Mộng Yêu Tổ ra ngoài sau, trọng hoa thành liền xong rồi. Lâm Lan trầm mặc một chút, nói ra, hẳn là tạ ơn Kiều Bạch Nguyệt, nếu như không phải nàng kéo dài lâu như vậy, ta cũng sớm đã chết. Lúc này, cái kia màu đen ngọc kiếm một lần nữa bay trở về Lâm Lan trong tay. Cơ thủ tôn nhìn cái kia màu đen ngọc kiếm nhấp mắt, nói ra, ngươi trôi kiếm này là từ đâu tới? Có thể đi vào mộng cảnh hải, chắc là có xuyên qua mộng cảnh đặc tính, ngươi thử xem, có thể hay không tê liệt mộng cảnh ra ngoài. Tiểu Hắc hóa thành kiếm về sau liền có thể bị nhìn thấy. Lâm Lan cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói khẽ, Tiểu Hắc. Hắn cũng không hiểu nên như thế nào tê liệt mộng cảnh, nhưng Tiểu Hắc có thể xuyên qua đến mộng cảnh bên trong, chắc hẳn cũng có thể ra ngoài. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn Tiểu Hắc, hắn lập tức thôi động kiếm nguyên quán thâu ở nơi này trôi hắc sắc ngọc kiếm. Chỉ thấy trôi này hắc sắc ngọc kiếm tự mình hóa thành kiếm quang chém một cái, ngộ cảnh này thế giới hư không bên trong lập tức xuất hiện một đạo khe. Giống như là đắp lên pha lê bên trên miếng vải đen bị xé mở một dạng, lập tức hiện ra khe về sau mặt khác, cái này khe giống như là ở vào trọng hoa thành trên không đồng dạng, xuyên thấu qua khe hoàn toàn có thể quan sát trọng hoa thành bóng đêm, phía dưới có thể thấy được từng chiếc hoa đăng, mà trong đó cao nhất viên kia cây ngân hạnh bên trên chính mang theo một ly ngư vị hoa đăng. Dưới cây còn có thể nhìn thấy Lâm Lan cùng Đường Vãn Thu nhục thân. Một bên kia là thế giới hiện thực. Lời đồn, thân hồn hạ xuống mới có thể nhập thể, nhìn đến cái này là Tiểu Hắc cố ý chọn vị trí. Chỉ là cái này khe còn quá nhỏ, hơn nữa giống như là cách một tầng thủy tinh thật dày đồng dạng, còn không cách nào làm cho thần hồn xuyên qua. Quả nhiên có thể. Cơ thủ tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chỉ là phải nhiều tiêu phí chút khí lực, đem cái này khe triệt để tê liệt, chúng ta liền có thể rời đi mộng cảnh hải trở về. Tiểu Bạch Nguyệt hồn phi phách tán, vĩnh viễn không cách nào tỉnh nữa đến. Lâm Lan trầm giọng nói, quận chúa biết rõ mà nói, có lẽ nàng còn biết lại thêm hỏng mất, Mộng Yêu Tổ còn biết lần nữa đi ra sao. Đã phong ấn kiên cố, tạm thời sẽ không mà ra. Cơ thủ tôn khẽ lắc đầu, ngay sau đó thở dài, nói ra, may mà ta đưa nàng một khối thiên tâm ngọc, có lẽ còn có thể giữ được nàng một sợi tàn hồn a. Lâm Lan trầm mặc nửa ngày, nói khẽ, tạ cơ thủ tôn. Trở về đi. Cơ thủ tôn chậm rãi thở dài. Chương 84, Doãn cung khác biệt, Ma Thiên Sư thần hồn trở về nhục thân về sau, Lâm Lan chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia vô cùng kinh khủng uy áp dĩ nhiên biến mất, mà ngồi quỳ chân tại đối diện Đường Vãn Thu cũng không thấy cái kia yêu hóa hậu bộ dáng, lúc này chính nhắm hai mắt, tựa hồ vẫn không có khôi phục ý thức, nhưng khỏe mắt của nàng lại là đang không ngừng chảy nước mắt. Bóng đêm mênh mông, sương tuyết phiêu diêu, chung quanh vô cùng an tĩnh. Tựa hồ tất cả cũng không hề biến hóa, nhưng hắn biết rõ, đã tất cả đều thay đổi. Cây ngân hạnh đầu cành bên trên cái kia ngọn đèn ngư vĩ hoa đăng, y nguyên lặng lặng treo ở nơi đó, nhưng hắn y nguyên còn sống. Hiện tại, hắn mới thật sự xác định, bản thân rốt cục phá giải tử cục. Chỉ là, hô, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Lâm Lan ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là áo trắng như tuyết Cơ Thủ Tôn. Nàng thế nào? Lâm Lan vấn đạo. Thức tỉnh thì không có sao. Cơ Thủ Tôn khẽ lắc đầu. Lâm Lan hít sâu một hơi, còn nói thêm, ta là Vấn Kiều Bạch Nguyệt, Cơ Thủ Tôn vừa rồi nói Thiên Tâm Ngọc có lẽ có thể giữ được nàng tàn hồn. Cũng chỉ là có khả năng. Cơ Thủ Tôn khẽ nhíu mày, ngay sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta biết Kiều Bạch Nguyệt thần hồn sắp phá nát, cho nên mới cố ý đưa nàng một khối Thiên Tâm Ngọc, đãi nàng thần hồn vỡ vụn lúc, còn có hy vọng giữ được nàng một tia tàn hồn, để cho nàng không đến mức trở về hư vô, liền tiến vào cơ hội luân hồi đều không có, có một tia tàn hồn mà nói, luân hồi 9981 đời về sau, có lẽ còn có hy vọng mở lại linh trí. Hư vô sao? Lâm Lan trầm mặt lại. Cơ Thủ Tôn trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi không phải quen biết một cái Phật tông thần tăng chuyển thế, mời hắn hỗ trợ siêu độ một chút, hy vọng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Lâm Lan gật gật đầu, nói ra, ta đã biết. Cơ Thủ Tôn quan sát một chút Lâm Lan, khẽ vuốt cằm nói, tâm tính của ngươi quả nhiên không sai, tuy nói tâm địa nhu thiện chút, nhưng ít ra không có vì vậy khống chế không nổi cảm xúc. Lâm Lan trầm mặc một chút, nói ra, tất nhiên đã xảy ra, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn lại nhìn Cơ Thủ Tôn một cái, thản nhiên nói, Cơ Thủ Tôn ngược lại là so với ta tưởng tượng hơi chút có tình vị một chút, lại còn sẽ đem Thiên Tâm Ngọc loại bảo vật này đưa cho một con đã vô dụng độc xà. Ngươi tại trách ta đem Tiểu Bạch Nguyệt thần hồn dạy vào thành dạng này. Cơ Thủ Tôn nhìn về phía Lâm Lan, ngay sau đó yên ổn vuốt cằm nói, ta biết ta có lỗi với nàng, cũng có lỗi rất nhiều người, ngươi là Kiều Bạch Nguyệt sư phụ đúng không? Tương lai ngươi giúp Đại Ngu Giang Sơn cùng cố lúc, muốn giết ta bất cứ lúc nào động thủ. Lâm Lan chậm rãi thở dài, lắc đầu nói, giết tới giết lui. Rồi nói sau. Hắn dừng một chút, đông nhiên lại nói ra, nhập phán lễ bên trên, ngươi cố ý trước mặt mọi người độc chết mười mấy cái đùa bỡn qua Kiều Bạch Nguyệt tỷ tỷ nhân, trừ muốn buộc nàng hiện thân, cũng là nghĩ báo thủ cho nàng a. Ngươi biết nàng sống đến bây giờ chấp niệm chính là nàng tỷ tỷ, nhưng nàng xưa nay sẽ không sát nhân, ngươi liền tự mình động thủ. Cơ Thủ Tôn im lặng một chút, đông nhiên bùa cợt cười một tiếng, ngươi không khỏi đem ta nghĩ đến cũng quá có nhân tình bị một chút. Ta vốn gì không nghĩ như vậy. Lâm Lan nói khẽ, nhưng ngươi còn cố ý phái người đưa tin cho ta, nói ở trên người ta lưu lại bản lĩnh, không phải là vì để cho ta nói cho Ngọc Xà, miễn cho nàng xúc động sao. Nếu không loại này bản thai ẩn bí chuẩn bị ở sau, nói cho ta lại có ý nghĩa gì. Hắn lắc đầu nói, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, nếu như ngươi nghĩ muốn giết nàng diệt khẩu. Chỉ cần sử dụng tỷ tỷ nàng bức bách nàng, chính nàng liền sẽ tự sát, nhưng ngươi còn vẽ vời cho thêm chuyện ra đưa nàng Thiên Tâm Ngọc, là sợ nàng thần hồn không chịu được nổi, thực hồn phi phách tán sao? Cơ Thủ Tôn nhắm mắt lại, lại trầm mặc hồi lâu. Ngay sau đó, hắn mới mở to mắt nhìn Lâm Lan một cái, chậm rãi nói, bởi vì nàng không đáng chết, vô luận là người hay là yêu, nàng là ta đã thấy, trên đời này rất không đáng chết người kia, chỉ là. Câu nói sau cùng kia, hắn vẫn là không có nói ra miệng, thuận dịp vung tay áo bảo xoay người sang chỗ khác, áo trắng như tuyết bóng lưng cũng đã biến mất. Lâm Lan biết rõ hắn muốn nói cái gì. Nhưng trên đời này vốn cũng không có cái gì nên cùng không nên, chỉ có không thể làm gì lựa chọn. Người không đang chết chết trước, ta cái này phải chết nhân vẫn còn sống sót. Lâm Lan khẽ lắc đầu, một lần nữa kích phát thanh tịnh ý, đem những cái này nhảm chán tạp niệm đặt ở trong lòng. Trong đầu lần nữa khôi phục một mảnh thanh thản yên tĩnh trạng thái, để cho hắn ẩn ẩn có minh ngộ, ta một tia lòng chắc ẩn, để cho ta trước đó không có đi giết Kiều Bạch Nguyệt, mà Kiều Bạch Nguyệt nhưng từ cái chết của ta trong cục đã cứu ta. Lúc thiên mệnh có biến số về sau, y nguyên tuân theo thiện ác hữu báo, nhân quả báo ứng. Từ cố định trở về hỗn độn. Lâm Tiểu Hữu, một bóng người giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, rõ ràng là Lao Quốc Sư, tông chủ đại nhân. Lâm Lan nói khẽ, vừa rồi có tạo thành cái gì tai họa sao? Lao Quốc Sư khẽ lắc đầu, nói ra, không có sao, có Trọng Hoa đại trận tọa trấn, trừ phi Mộng Yêu Tổ thực hiện hiện, nếu không cũng không tính là gì đại sự. Mộng Yêu Tổ. Lâm Lan nhìn thoáng qua chính vô ý thức quỳ ngồi dưới đất Đường Văn Thu, khẽ tao mày nói, nàng là chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi đã biết, nói cho ngươi cũng không sao. Lao Quốc Sư trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói khẽ, trận linh hoàn toàn phong tỏa nơi này, không nên để cho bất luận kẻ nào có theo dõi cơ hội. Một cỗ mênh mông chấn động quét qua, vang lên một cái thanh âm nam tử, là Lâm Lan hơi hơi nhíu mày. Cái này trận linh thanh âm nam tử, không phải chính là Thiên Nguyên trong bí khố nghe được trận linh thanh âm? Chẳng lẽ Thiên Nguyên bí khố trận pháp cùng Trọng Hoa đại trận là nhất thể? Ngươi cảm thấy quận chúa cùng Mộng Yêu Tổ là quan hệ như thế nào? Lao Quốc Sư nhẹ giọng hỏi. Hai nhân cách. Nô, liền là cùng một người, khác nhau hai mặt. Lâm Lan giải thích một câu, nói ra, hoặc có lẽ là Mộng Yêu Tổ giống như đem mình làm Đường Văn Thu. Lao Quốc Sư nhìn Lâm Lan một cái, nói ra, Thánh Sư đại nhân lưu lại ghi chép bên trong cũng là nói hai nhân cách, cái từ này xác thực rất có ý tứ. Ngay sau đó hắn nuốt cằm nói, xác thực như vậy, Mộng Yêu Tổ đem mình làm quận chúa. Vì sao? Lâm Lan nghi ngờ nói. Lao Quốc Sư lắc đầu nói, cụ thể ta rồi không biết lắm, nhưng hẳn là bởi vì Sơ Đại Quốc Sư cắm vào đời sau huyết mạch cái viên kia ma ấn a, tại ma ấn ảnh hưởng dưới, Mộng Yêu Tổ không có ý thức tự chủ, chỉ hội đem mình làm ma ấn người thừa kế, chỉ là thu được Mộng Yêu Tổ ký ức cùng sức mạnh thế thôi. Lâm Lan lẩm bẩm nói, cắm vào huyết mạch ma ấn. Lao Quốc Sư nói ra, đúng, Sơ Đại Quốc Sư huyết mạch hậu nhân bên trong tất nhiên sẽ có người kế thừa bắt nguồn từ huyết mạch cái viên kia ma ấn, mà ma ấn bên trong liền phong ấn Mộng Yêu Tổ, cái viên kia ma ấn giống như là ẩn dấu ở huyết thống chỗ sâu truyền thừa mở dạng, sẽ chủ động lựa chọn càng thích hợp phát huy Mộng Yêu Tổ sức mạnh đường ra hậu nhân. Lâm Lan khẽ nhíu mày, vấn đạo, vậy vạn nhất Đường gia hậu nhân diệt tuyệt đây này. Chớ nói nhảm. Lao quốc sư bất đắc dĩ lườm hắn một cái, nhịn không được cau mày nói, ta đã sớm cảm giác ngươi đối thánh sư đại nhân không có bao nhiêu kính ý, cũng thật là như vậy, ngươi cũng thật là lời gì cũng dám nói. Hắn khẽ lắc đầu, lúc này mới lên tiếng, Đường gia hậu nhân là không thể nào diệt tuyệt, hơn nữa ngày đó tại Thừa Nguyên điện ngươi cũng thấy đấy, dù là quận chúa thực đứng trước nguy cơ sinh tử, ẩn nút mộng yêu tổ sức mạnh cũng sẽ phóng thích mà ra, cho dù thực bị giết, chỉ cần mộng cảnh hải bất diệt, mộng yêu tổ sẽ không phải chết, ma ấn cũng sẽ một mực tồn tại, quận chúa cũng sẽ ở mộng cảnh hải phục sinh. Lâm Lan giật mình, lẩm bẩm nói, khó trách sơ đại quốc sư nói bản thân huyết mạch vĩnh bất đoạn tuyệt, đại ngu cũng sẽ vinh thế trường tồn. Lao quốc sư gật đầu một cái, nói ra, cái này 800 năm đến, đại ngu có thể kéo dài tồn đến nay, một là dựa vào trọng hoa đại trận, nhị chính là dựa vào một mai này phong ấn mộng yêu tổ ma ấn. Lâm Lan ngẫm nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi, nhưng ma ấn người thừa kế cũng hẳn là có tuổi thọ hạn chế a, nếu không cũng không cần một mực thay mới người thừa kế, vạn nhất chỉ còn lại có một cái hậu nhân đây này, cái kia ma ấn liền sẽ thôi phát ký chủ sinh sôi bản năng, mau chóng tìm kiếm đối tượng thích hợp sinh con. Lao quốc sư nói ra, cho dù bị vây ở một nơi nào đó, cũng có khả năng phát động ma ấn cưỡng ép tự sát, sau đó ngậm trong biển chủ sinh, huống chi, trừ phi Trọng Hoa Thành bị hủy diệt, nếu không ma ấn người thừa kế không cách nào rời đi Trọng Hoa Thành. Thì ra là thế. Lâm Lan giật mình. Đường Thiên Nguyên muốn cũng thật là chú đáo, vì bảo vệ cái này lại ngu, vì không cho huyết thống cắt đứt, thế mà sử dụng Thái Sơ đạn sinh mộng yêu tổ xem như huyết mạch chuyển thừa. Kỳ thật không riêng gì ta đại ngu. Lao quốc sư cảm thán nói, lại cứu rút, hậu sở, bác đệ, cái này Tam Quốc có thể vượt khởi, cũng là có cậy vào. Nhất là Phật Tông nắm trong tay đại cứu rút, năm đó là cái thứ nhất nát đất là vương, thời điểm đó đại ngu có thể so sánh hiện tại mạnh hơn nhiều, không chỉ có hơn 10 vị đại thần thông người, ngay cả thất thánh đều có mấy vị còn sống, nhưng đại cứu rút ý nguyên không sợ. Phật Tông. Lâm Lan đông nhiên nói ra, lần này mộng cảnh hải bên trong, đông nhiên đến hai cái Phật Tông người, một cái là duyên khổ thần tăng, một cái khác được xưng là đại mộng. Đại mộng cư sĩ. Lao quốc sư giật mình nói, hắn dĩ nhiên cũng tới. Xem ra là vì mộng xã. Đều đã chết. Lâm Lan khẽ lắc đầu, bị mộng yêu tổ diệt. Lão quốc sư ngạc nhiên, ngay sau đó vuốt cằm nói, cũng phải, Mộng Hải đụng phải Mộng yêu tổ, vậy liền chỉ có một con đường chết. Hắn nói khẽ, bất quá, căn cứ vào cơ tiểu tử hôn trường thuyết pháp để tính, ta đại ngu lần này có thể tính là đại thắng, Phật tông chết hai vị nhân gian là hắn, ta đại ngu mất đi vốn liền bất lực tiến lên Mộng xà, cưỡng ép thả ra Mộng yêu tổ sức mạnh về sau, còn có thể một lần nữa áp chế, xác thực xem như đại thắng. Lâm Lan trầm mặt một chút, không có tranh luận Mộng xà cái giờ này, bởi vì hắn minh bạch, tại lệnh như băng quốc gia phương diện, vô luận là hắn hay là Mộng xà, cô chúa, lão quốc sư, cơ thủ tôn, mọi thứ đều chỉ là thả trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Mộc yêu tổ không phải là bị phong ma lệnh một lần nữa phong ấn sao? Lâm Lan vấn đạo. Phong ma lệnh là sơ đại quốc sư lưu lại chuẩn bị ở sau, sắp thực phong ấn mộc yêu tổ. Lao quốc sư nói ra, nhưng quận chúa cũng bởi vậy thu được chỗ tốt rất lớn. Mộc yêu tổ sức mạnh đã thả hiện ra, cho dù là chính nàng ý chí, chỉ cần bản thân tu vi theo kịp, cũng có thể bắt đầu dần dần vận dụng mộc yêu tổ lực lượng. Hơn nữa tiềm lực của nàng cũng bị mộc yêu tổ sức mạnh cất cao, tốc độ tiến bộ sợ rằng sẽ còn nhanh hơn ngươi. Lâm Lan trầm mặc một chút, nói ra, lần trước cơ thủ tôn tại Thừa Nguyên điện xuất thủ, lấy nguy cơ sinh tử kích thích nàng, cũng là mục đích này sao? Đúng. Lao quốc sư vớt cằm nói, kỳ thật quận chúa tư chất đã cực cao, nhưng đại ngu hiện tại nhu cầu cấp bách chiến lực, cho nên cơ tiểu tử mới có thể ra hạ sách này, muốn giúp nàng dần dần phóng xuất ra mộng yêu tổ sức mạnh, để cho nàng nhanh chóng trưởng thành, còn làm bộ là ta xuất thủ cứu rút, diễn màn kịch cho đạo Phật hai tông nhìn, kéo dài thêm một chút thời gian, chỉ là không nghĩ tới lần này quận chúa thế mà bị ngươi kích thích trực tiếp tâm cảnh hỏng mất, một chút liền thả ra mộng yêu tổ. Lâm Lan tự rêu tiếng cười, lắc đầu nói, xem ra cái chết của ta cũng đối đại ngu mà nói còn tính là thiên đại hảo sự. Vậy cũng phải có thể phá giải tử cục mới được, nếu như là không thể phong ấn thành công, còn không biết mộng yêu tổ hội nổi điên làm gì, nói không chừng hủy diệt toàn bộ Trọng Hoa Thành cũng có thể. Lao quốc sư khẽ lắc đầu, đột nhiên nói ra, ta liền nói kính đạo điện hai ngày này, làm sao nhiều người như vậy đều đột nhiên rời đi Trọng Hoa Thành, xem ra là từ Đăng Thiên Các các chủ nơi đó nhận được tin tức, đạo tông luôn luôn cùng Đăng Thiên Các đi được gần. Lâm Lan nghi ngờ nói, từ Đăng Thiên Các các chủ nơi đó nhận được tin tức. Hắn không khỏi vấn đạo, tông chủ đại nhân, ý của ngươi là, vị kia Đăng Thiên Các các chủ biết rõ mộng yêu tổ sẽ ở đêm nay phong thích? Biết rõ cũng không kỳ quái. Lao quốc sư nhẹ nhàng gật đầu, khí lưu nói, thế hệ này Đăng Thiên Các các chủ, đó là chân chính không tầm thường đoán đại năng a, có thể nói là không gì không biết. Không gì không biết. Lâm Lan không khỏi nói ra, Đăng Thiên Các không phải từ Nhân Tông chia ra đi sao? Là như thế này, Đăng Thiên Các tính toán thiên thần thông, lịch đại đều chỉ có một người có thể truyền thừa, nhưng nhiều lần đảm nhiệm Đăng Thiên Các các chủ, cũng không có đương đại các chủ như thế không hợp thói thường. Lao quốc sư cảm thán nói, bây giờ Đăng Thiên Các so với ta Nhân Tông còn phải cường đại hơn nhiều. Lâm Lan như có điều suy nghĩ. Đăng Thiên Các tính toán tiên thần thông, không gì không biết. Bất quá, đêm nay hắn không nhìn thấy có ai kết cuộc, là bị mộng yêu tổ giết chết, cũng là bởi vì căn cứ vào nguyên bản thiên mệnh, hắn là mộng yêu tổ người thứ nhất giết người, đương nhiên không biết sau này sự tình. Như thế suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mộng yêu tổ thực hiện ra, tại Trọng Hoa Thành đại khai sát giới về sau, phúc xào phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Mà vị kia Đăng Thiên Các các chủ có thể đoán đến điểm này, thật đúng là có chút đáng sợ. So đạo tiên người tiên thiên thần thông còn muốn biến đổi. Đương nhiên, hắn chút tu vi ấy, cùng vị kia Đăng Thiên Các các chủ, cũng không thể so sánh. Đạo thiên người tiên tiên thần thông cũng mới lộ sát một lần, đợi đến hắn luyện thành thần thông về sau, sinh cơ lộ sát, đạo thiên người thần thông mới có thể phát sinh lần thứ hai lột xác. Lâm tiểu hữu, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Lão quốc sư nhìn thoáng qua hôn mê Đường Văn Thu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi và quận chúa cha đẻ là quan hệ như thế nào? Lâm Lan trầm ngâm một chút, vấn đạo, tông chủ đại nhân biết rõ quận chúa cha đẻ là ai? Trước kia đạo tông đệ nhất kỳ tài, Doãn Cung Khác Biệt. Lão quốc sư nói khẽ, mà bây giờ Doãn Cung Khác Biệt là ai, hẳn là không có mấy người biết rõ. Xem ra ngươi cũng là không muốn tiết lộ bí mật, nhưng ta biết, hắn là Ma Thiên Sư, đúng không? Lâm Lan khẽ gật đầu, nói ra, Ma Thiên Sư là sư phụ ta. Nguyên lai tại huyện nha diệt khẩu, lại bắt đi ngươi tu hành giả là Ma Thiên Sư. Lão quốc sư thở dài một tiếng, nói ra, Nhân Tông cùng Tịnh Thiên Đài bởi vì tính sợ quận chủ sự kiện kia, trước đây truy sát qua hắn, bất quá hắn đúng là mấy trăm năm khó gặp kỳ tài. Đạo tông kỳ tài. Lâm Lan nhìn vào Lão quốc sư, vậy hắn làm sao lưu lạc tới mức này? Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ma Thiên Sư lúc, loại kia lôi thôi như ăn mày, hoặc có lẽ là như kẻ điên bộ dáng, cùng ma đầu kia một dạng phong cách hành sự, thấy thế nào cũng không giống là đạo tông kỳ tài dạng địa thiên chi tiêu tử. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lão quốc sư khẽ lắc đầu, nói ra, mấy chục năm trước, đời trước Khiêm Vương vẫn còn ở thời điểm, Tĩnh Sở quận chủ được đưa đến hậu sở xem như chất tử, cùng ngay lúc đó Doãn Cung Khác Biệt biến nhau, nhưng Doãn Cung Khác Biệt bái chính là đạo tông thái thượng nhất mạch, không thể có nam nữ tư tình, cho nên bị ép cắt chút tình cảm này, Tĩnh Sở quận chủ trở về sau cũng sầu não bất ức. Hắn thở dài, nói ra, thẳng đến hơn 20 năm trước, chẳng biết tại sao, đạo tông đống nhiên tuyên bố, đem Doãn Cung Khác Biệt đuổi ra khỏi môn tưởng, còn hủy bỏ tiên thiên khí, cắt hắn một thân tu vi, mà Doãn Cung Khác Biệt trở thành đạo tông khí đồ về sau, lấy phàm nhân thân thể một đường sờ soạn lần mò, kinh lịch hảo thời gian mấy năm, xuyên qua hai vạn dặm đường, mới từ hậu sở đi tới ta Đại Ngu Trọng Hoa. Lâm Lan yên lặng nghe, chỉ là vấn đạo, sau đó thì sao? Chương 85, lần hai tử tiếp. Về sau, Lão quốc sư nhớ lại nói khẽ, 20 năm trước, hắn lần đầu tiên tới Trọng Hoa thành thời điểm, trận linh liền phát hiện khí tức của hắn, dù sao hắn đã từng tới Trọng Hoa, xem như đạo tông 30 năm liền tu thành thiên pháp tuyệt thế kỳ tài, trận linh đương nhiên đã sớm nhớ ký hắn, khi đó ta nhìn thấy hắn thời điểm, kém chút cho rằng nhìn lầm, khi đó hắn liền là một cái bẩn thỉu, mình đầy thương tích đắn mày. Lâm Lan trầm mặc một chút, nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính là như vậy. Hôm qua tổn thương, hôm nay thống khổ. Lão quốc sư lắc đầu thở dài, tiếp tục nói, mà Tinh Sở quận chủ đương nhiên lòng tràn đầy vui vẻ chiếu cố hắn, còn vụng trộm truyền thụ người khác tông thần thông, trừ sơ đại quốc sư trọng yếu nhất thiên nguyên yếu thuật cùng trưởng sinh sách luận bên ngoài, sở hữu hắn mong muốn điển tịch đều chia sẻ cho hắn, còn không quan tâm nhất đại khiêm vương phản đối cùng hắn tự mình thành hôn, ngươi cũng có thể minh bạch Tinh Sở quận chủ đối Doãn Cung Khác Biệt cảm tình sâu bao nhiêu. Lâm Lan khẽ gật đầu. Bất quá, lúc trước Ma Thiên sư chính là nhìn thiên nguyên yếu thuật cùng trưởng sinh sách luận về sau, tài tuyệt nhìn tới nổi điên. Có lẽ Tĩnh Sở quận chủ cố ý không cho Ma Thiên sư nhìn hai cái này bản điện tịch, cũng là sợ hắn tuyệt vọng. Lão đầu tử kỳ thật đã sớm biết bọn hắn sự tình. Lão quốc sư thở dài nói, tuy nói Nhân Tông có quy định, đạo Phật Ma Tam Tông người không thể bái nhập Nhân Tông, cho dù là khí đồ cũng giống vậy, nhưng cũng là có không ít đạo Phật Ma Tam Tông khí đồ học qua chúng ta tông thần thông. Khi đó Tĩnh Sở quận chủ cực lực che chở Doãn Cung Khác Biệt, ta cũng không có còn nhiều. Thuấn hồ Doãn Cung Khác Biệt cũng là kỳ tài, cùng Tĩnh Sở quận chủ kết hợp mà nói, đời tiếp theo ma ấn người thừa kế thiên phú cũng sẽ cao hơn. Hắn ngừng tạm, nói khẽ, đời trước ma ấn người thừa kế chính là trước đây Khiêm Vương, cũng tức là Tĩnh Sở quận chủ cùng đương đại Khiêm Vương phụ thân. Hắn biết do Doãn Cung Khác Biệt là đạo tông khí đồ về sau cực lực phản đối, nhưng Tĩnh Sở quận chủ hay là cùng Doãn Cung Khác Biệt tự mình lập gia đình, còn sinh phía dưới Đường Văn Thu. Lâm Lan hơi hơi nhíu mày, vấn đạo, họ Đường, chuyện không có cách nào khác. Lão quốc sư lắc đầu nói, có lẽ là sơ đại thánh sư bị trời ghen tị nguyên nhân, lại hoặc là ma ấn nguyên nhân, rất khó xuất hiện nhiều cái con nối dõi. Đương đại Khiêm Vương không thể nhân đạo, không có con nối dõi, chỉ có Tĩnh Sở quận chủ mạch này sinh ra từ tôn, cũng chỉ có thể để cho đứa nhỏ này họ Đường. Lâm Lan không khỏi vấn đạo, chị không hết sao? Có chút đại thần thông ngay cả gãy chi đều có thể tái tiếp theo, không thể nhân đạo, chị không được. Tâm linh vấn đề. Lão quốc sư ánh mắt lạnh lùng, đây là Phật tông tính toán, để cho đương đại Khiêm Vương đối với nữ sắc tránh như ác quỷ, chỉ là đụng vào đều sẽ toàn thân run rẩy, quá mức thân mật thậm chí hội nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Lan không khỏi khẽ giật mình. Tiêu Bạch Nguyệt cũng là chúng Phật tông cái kia duyên khổ thần tăng từ bỏ thọ mà phát đại lôi âm phổ độ thuật, ngay cả đại thần thông đều giải không được, thậm chí ngay cả tự sát đều không được. Phật tông tại tinh thần phương diện này thành tựu, sát thực cực kỳ đáng sợ, ngay cả trong truyền thuyết Phật quốc cũng là thế giới tinh thần. Sau đó thì sao? Ma Thiên sư làm sao biết lưu lạc tới mức này? Lâm Lan vấn đạo. Về sau mới thật sự là bi kịch bắt đầu. Lão quốc sư thở dài nói, trước đây Khiêm Vương phát hiện nữ nhi cùng Doãn Cung Khác Biệt tự mình thành hôn, còn vụng trộm sinh ra hải tử về sau, quá phẫn nộ, bị ma ấn bên trong Ngộ Yêu Tổ bắt được cơ hội, ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, dẫn đến hắn ngộ sát ái nữ, tại chỗ hóa thành Ngộ Yêu Tổ. Nếu không phải Tĩnh Sở quận chủ trước khi chết cầu khẩn, cùng nàng trong ngực hải tử, một lần nữa tỉnh lại trước đây Khiêm Vương, chỉ sợ toàn bộ Trọng Hoa đều sẽ gặp đại kiếp. Nói đến đây, hắn chậm rãi nói, trước đây Khiêm Vương thanh tỉnh về sau cực kỳ bi thương, nhưng vẫn là nghe nữ nhi di ngôn, buông tha Doãn Cung Khác Biệt, chỉ là để cho hắn rời đi Trọng Hoa, mặc dù không có mấy người biết rõ trước đây Khiêm Vương làm cái gì, cũng không biết Mộng Yêu Tổ tồn tại, Doãn Cung Khác Biệt cũng không rõ, hắn chỉ cho rằng là mình duyên cớ, dẫn đến trước đây Khiêm Vương thất thủ giết ái nữ, cho nên hắn cực kỳ áy náy hối hận, Nhân Tông trên dưới đối với hắn chán ghét nhân, cũng là rất nhiều. Lâm Lan trầm mặc không nói. Hiện tại mới hiểu, khó trách Ma Thiên sư đối với người tông hổ thẹn, khó trách hắn nói không mặt mũi nào bái nhập Nhân Tông, nguyên lai chân tướng đúng là dạng này. hắn cũng ẩn ẩn minh bạch vì sao Ma Thiên Sư lại biến thành như vậy ăn mày bộ dáng. Ngoại trừ Tráng Trưởng cùng hành hai vạn dặm đường nguyên nhân bên ngoài, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn cảm thấy trước đây Khiêm Vương ghét bỏ hắn nghèo túng như ăn mày ai, trái tim con người bên trong nếu như là hối hận quá sâu, phần lớn đều sẽ có khuynh hướng tự ngược đãi. Sư phụ ta nói, hắn muốn dẹp Đường Tông mỗ một số người mặt, là có ý gì? Lâm Lan đột nhiên hỏi. Lao Quốc Sư nao nao, lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng hắn bậc này mấy trăm năm khó gặp kỳ tài, đạo tông đều xá đắc đem hắn đuổi ra khỏi môn tưởng, còn phế đi hắn tu vi, chắc là nhất định phát sinh qua đại sự, tương lai ngươi tu vi cao hơn, có thể đi hiểu một chút. Hắn trầm tư một chút, còn nói thêm, bất quá, tất nhiên muốn cho ngươi hỗ trợ dẹp Đường Tông mặt, ngươi phải có tu luyện hắn thần thông a. Là có một môn hắn tự nghĩ ra thần thông. Lâm Lan gật gật đầu, nói ra, gọi là Vạn Pháp Quý Nhất. Vạn Pháp Quý Nhất. Lao Quốc Sư không khỏi sững sờ, nói ra, cái này thần thông danh tự có chút giống là đạo tông thái bên trên nhất mạch hạch tâm đạo pháp Vạn Tượng Quý Nhất, chẳng lẽ là hắn lấy Vạn Tượng Quý Nhất sáng lập ra thần thông? Vạn Tượng Quý Nhất, Vạn Pháp Quý Nhất. Lâm Lan thì thào một tiếng. Ma Thiên Sư trên người thật có rất nhiều đạo tông bằng dáng, vô luận là xương hảo, trang phục ăn mặc, thần thông chiêu thức, đều có thể tìm được đạo tông dấu vết. Chẳng qua cũng đúng, vạn biến không rời kỳ tông. Lao Quốc Sư nhẹ giọng thở dài, đạo tông chi pháp cuối cùng cũng là lĩnh hội thiên địa, nếu có được kỳ tinh nghĩa, quả thật có khả năng sửa đổi sáng chế vì thần thông. Hắn còn nói thêm, bất quá Ma Thiên Sư tại bản mệnh phương diện thần thông đạo hạnh, so với hắn ở đạo tông bên trên tạo nghệ phải kém được xa. Hắn ở đạo tông thời điểm đã tu thành thiên pháp, đồng đẳng với đại thần thông, nhưng hắn tu vi bị phế, bắt đầu tu luyện bản mệnh thần thông về sau, chúng ta tông đã từng có một vị tàng thư lệnh đuổi giết hắn, hắn cũng tránh không dám chiến, hiển nhiên đạo hạnh không sâu, ngươi cái này thần thông cũng có thể có chỗ nào không đúng. Lâm Lan trầm mặc một chút, nói ra, hắn trước khi chết, đại khái có thể cùng một con dao long chống lại, thiêu đốt nguyên thần liền tùy tiện diện sát cái kia dao long. Dao long? Lão Quốc Sư hơi kinh ngạc, là quanh năm dao long sao? Hẳn là a. Lâm Lan nói ra, nghe nói là Ma Tông ẩn giáo đại ẩn sở sai phái giao long, xem ra không phải bình thường giao long. Lão Quốc Sư càng kinh ngạc, ẩn giáo đại ẩn tiên sinh đều là đại ẩn ẩn tại triều, mỗi người cũng là có thể so với đại thần thông người, lại am hiểu kỳ quỷ thủ đoạn, thuần dưỡng dị thú cũng là có tiếng, bình thường giao long liền so thần thông viên mãn còn mạnh hơn chút, kỳ thuần dưỡng qua hẳn là càng đặc biệt. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, xem ra hắn tiêu đốt nguyên thần về sau, thực lực hẳn là gần kề đại thần thông người, tiêu đốt nguyên thần trước đó so rất nhiều thần thông viên mãn còn cường đại hơn. Lâm Lan như có điều suy nghĩ. Ma Thiên Sư sử dụng Vạn Pháp Quý Nhất cũng không viên mãn, hơn nữa Ma Thiên Sư tại kỹ nghệ bên trên không có thiên phú gì, toàn bộ nhờ các tông chi pháp chấp vá lung tung, cho nên Vạn Pháp Quý Nhất cô động thần thông hiệu quả cũng liền gấp 2-3 lần, sử dụng cũng khá là không lưu loát, gánh nặng cực lớn. Mà chính hắn tu luyện là Ma Thiên Sư chỗ tượng tưởng hoàn mỹ nhất thần thông tổ hợp, thần thông càng thêm cô động, vận chuyển lại cũng nhẹ nhàng trôi chảy. Bất quá Ma Thiên Sư có thể giết giao long chủ yếu là cũng bởi vì thiêu đốt nguyên thần. Nói như vậy, tu thành nguyên thần tu hành giả coi như liều mạng, coi như sắp chết đến nơi cũng không có khả năng thiêu đốt nguyên thần. Một khi tu thành nguyên thần, đi địa phủ cũng nhất định kiếp sau hay là đầu thai thành nhân loại, hơn nữa có khả năng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chính là một khi thiêu đốt nguyên thần, vậy liền triệt để trở về hư vô, liền chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có. Cho nên lúc đó cái kia giao long cũng bị tại chỗ dọa phát sợ. Hắn diệt sát giao long, sử dụng chính là chiêu thức gì? Lao Quốc Sư vấn đạo. Lâm Lan nhớ lại một chút, nói ra, hắn sau cùng chiêu kia kêu thiên địa hợp, thoát thai từ đạo tông lưỡng nghi quý nhất. Lưỡng nghi quý nhất. Lao Quốc Sư khẽ bước cằm nói, đây là thái thượng đạo tông một môn khác đạo pháp. Xem ra hắn là hấp thu đủ loại đạo pháp tinh nghĩa sáng tạo thần thông chiêu thức, vẻn vẹn 20 năm tu luyện đến mức độ này, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Lâm Lan cũng minh bạch đạo lý này. Bình thường mà nói, tu luyện thần thông là cần kỹ nghệ cảnh giới đầy đủ cao, hình thành ý cảnh mới có thể bắt đầu dung luyện thần thông. Mà Ma Thiên Sư tại kỹ nghệ bên trên đồng thời không có cái gì thiên phú, cho nên mở ra lối riêng, trực tiếp đem đủ loại đạo pháp tinh nghĩa hóa thành ý cảnh, dùng cái này dung luyện thần thông. Tất nhiên cái kia Doan Cung khác biệt tự sáng tạo ra bậc này đạo pháp tinh nghĩa thần thông, ngươi muốn học cũng không có gì, nhưng có một chút ngươi nhớ lấy. Lão Quốc Sư nhìn chăm chú vào Lâm Lan, nghiêm nghị nói, thần thông chi đạo, đoạt thiên địa tạo hóa trở về bản thân, cùng thiên địa cũng không có giao cảm, thần thông chi lực hoàn toàn nơi phát ra bản thân, khó tránh khỏi có đủ loại khuyết điểm, nhưng vô luận ngươi lại thế nào hâm mộ nói tông, Phật tông, Ma tông rất nhiều bản lĩnh, cũng không cần học bất luận một loại nào, nếu như ngươi muốn đi càng xa, liền nhớ lấy điểm này. Lâm Lan trầm mặt một chút, nói ra, tạ ơn tông chủ nhắc nhở, chẳng qua, điểm này, sư phụ ta đã dạy qua ta. 15 tháng riêng một đêm này, chung quy là an tĩnh đi qua. Không có bao nhiêu người biết rõ. Một đêm này Phật tông trực tiếp vẫn lạc hai vị nhân gian La Hán cấp bậc cao nhân, cũng không có mấy người biết rõ, một đêm này Trọng Hoa thành suýt nữa đứng trước tai họa ngập đầu. Mà cái thứ nhất biết được hai chuyện này, trừ người trong cuộc, đương nhiên cũng chỉ có danh xưng không gì không biết Đăng Thiên Các. Tháng riêng 16 lúc sáng sớm, một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, bay vào Trọng Hoa thành bên ngoài mấy chục dặm Thái Bình trong huyện, tại một nhà phủ đệ lầu các trước cửa, hóa thành một trôi tiên khí rồi rào phi kiếm, đàng hoàng đứng ở trước cửa. Lao đạo bái kiến các chủ. Phi kiếm kia bên trên truyền tới một thanh âm giàn mua, các chủ, ngài không phải nói tối hôm qua Trọng Hoa Thành sẽ tao ngộ đại kiếp sao? Lão đạo mang theo kính đạo điện đệ tử rút lui Trọng Hoa Thành, nhưng sáng nay dò xét một chút, Trọng Hoa Thành không có bất kỳ phong ba a. Lầu các bên trong giống như không có người đồng dạng, yên tĩnh thật lâu. Thằng đến phi kiếm kia nhịn không được lần nữa lên tiếng đặt câu hỏi, các chủ, ngài có đây không? Lầu các bên trong lúc này mới không kiên nhẫn truyền ra một cái như chuông bạc giọng nữ dễ nghe, ngươi làm sao như thế không kiên nhẫn? các chủ còn tại đoán, ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Phi kiếm kia vội vàng lui về phía sau rụt rụt, phát ra một tiếng chê cười, là. Lại qua hồi lâu, lầu các bên trong mới vang lên một cái bình thản hết sức, không có chút nào cảm tình chập trùng nam tử trẻ tuổi thanh âm, không sao, tối hôm qua có đại năng lịch thiên cải mệnh, trọng hoa thành trốn qua một kiếp. Đại năng? Phi kiếm kia nhịn không được vấn đạo, dám hỏi là phương nào đại năng? Đăng Thiên các chủ lại trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, ta cũng không biết. Ngay sau đó, Đăng Thiên các chủ còn nói thêm, bất quá, xem như đoán sai lầm đền bù tổn thất, ta có thể đưa tặng một cái liên quan tới Phật tông tình báo cho các ngươi. Phật tông đại mộng cư sĩ cùng duyên khổ thần tăng, hai vị này nhân gian la hán đều tại tối hôm qua bỏ mình, chết bởi trọng hoa. Cái gì? Phi kiếm kia bên trên thanh âm giản mua chấn kinh thất thanh, ngay sau đó không khỏi vấn đạo, dám hỏi các chủ, hai người này bỏ mình lại là cớ gì? Đăng Thiên các chủ không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, tình báo này là phòng chữ thiên, là lao đạo lắm mồm. Phi kiếm kia bên trên thanh âm giản mua lập tức nói ra, làm phiền các chủ thanh tu, lao đạo liền đi trước. Đợi phi kiếm rời đi về sau, lầu các đại môn cũng từ từ mở ra. Trong trẻo lạnh lùng nắng sớm vẩy vào lầu các bên trong, chỉ thấy lầu các cửa ra vào đang đứng một người mặc áo vải nam tử trẻ tuổi, hắn khuôn mặt cực kỳ bình thường, khí chất cũng cực kỳ bình thường, nếu như là thả tại đám người bên trong, giống như là rơi vào biển khơi một giọt nước, căn bản không có bất luận cái gì dễ thấy chỗ. Mà phía sau hắn thì là đứng đấy một người mặc đạo bào cô gái xinh đẹp, nàng khí chất mát lạnh như suối thủy, đầu đội ô kim huyền đỉnh, áo khoác tay áo đạo bào, bên trong mặc cẩm bí thanh vũ váy, nghiêm nhiên là đạo gia Khôn Tu. Các chủ, đạo kia gia Khôn Tu nói khẽ, ngài là vừa mới bắt đầu đoán trọng hoa thành chuyện xảy ra tối hôm qua. Vậy ngài tối hôm qua đến sáng nay, suốt cả đêm đều tại đoán cái gì? Đoán một cái vốn phải là phải chết nhân. Đăng Thiên các chủ nói mà không có biểu cảm gì nói, nhưng hắn lại một lần nữa cải biến thiên mệnh còn sống. Lại một lần nữa. Đạo kia gia Khôn Tu lập tức khẽ giật mình, nói ra, ngài là nói cái kia Lâm Lan. Tốt. Đăng Thiên các chủ chậm rãi nói, từ khi kế thừa Đăng Thiên các đến nay, trong thiên hạ để cho ta đoán xuất hiện người sai lầm, tổng cộng cũng chỉ có 3 người, mà cái này Lâm Lan cùng 2 người kia không giống nhau, hắn vốn nên là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng đã là lần thứ 2 cải biến. Nếu không ta đem tiểu gia hỏa kia bắt tới, cho ngài nhìn một cái. Đạo kia gia Khôn Tu nói ra. Không cần thiết. Đăng Thiên các chủ đạm mạc nói, hơn nữa ngươi muốn bắt hắn lại, còn cần tránh đi Nhân Tông cùng Tịnh Thiên Đài, nhưng là chỉ có không tới 3 thành nhị cơ hội, đồng thời ngươi có 2 thành 7 khả năng sẽ bị Trọng Hoa đại trận tru sát. Các chủ đều nói như vậy, ta dĩ nhiên là từ bỏ. Đạo gia Khôn Tu lập tức khoát khoát tay. Đi chuẩn bị một chút, tại Trọng Hoa thành xây các ca. Đăng Thiên các chủ đông nhiên nói ra. Đạo kia gia Khôn Tu không khỏi nao nao, vấn đạo, các chủ, ngài thực dự định tại Trọng Hoa thành xây các? Ngài không phải không thích Nhân Tông sao? Đăng Thiên các chủ hơi hơi quay đầu, mà không thay đổi nhìn nàng một cái, nói ra, ta há lại sẽ thích hoặc là không thích. Chỉ là bởi vì trước đây các chủ không thích, ta tuân theo trước đây di chúc mà thôi, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ để ý di chúc này. Hắn ngắm nhìn phương xa Trọng Hoa thành phương hướng, như là nước đọng u đàm một dạng hai con ngươi dần dần nổi lên một vẻ khát vọng, hắn nắm giữ ta tầm nhìn bên trong không biết tồn tại, thậm chí khả năng hắn bản thân liền là một cái loại tồn tại này. Câu phiêu bé. Chương 86, đệ hai kiện thiên ngoại đồ vật mặc dù quận chúa vẫn không có thức tỉnh, nhưng Lâm Lan cũng không đội vã hồi học cùng, y nguyên tại Khiêm Vương phủ ở đây cũng là lao quốc sư cùng cơ thủ tôn đề nghị. Dù sao, hắn hiện tại chính là đại ngu danh tiếng thịnh nhất kỳ tài, tại Trọng Hoa thành mặc dù coi như an toàn, Trọng Hoa đại trận tùy thời có thể chăm sóc hắn, nhưng là không phải tuyệt đối an toàn, Khiêm Vương phủ mới xem như chỗ an toàn nhất. Lâm Lan cũng không cự tuyệt. Mặc dù hắn không có lại nhìn thấy cái chết của mình cùng, giải thích một năm rưỡi này lại cũng không biết chết, nhưng là được đạo Phật hai tông bắt đi cũng là có khả năng. Hú hồn, lấy Phật tông tác phong trước sau như một, bọn họ am hiểu nhất không phải giết địch, mà là tâm linh tinh thần bản lĩnh. Nói không chừng liền có ảnh hưởng gì hắn tu luyện tiến cảnh thủ đoạn đặc thù. Tháng giêng 17, Đường Vãn Thu vị này thân mang ma ấn của chúa, rốt cục thức tỉnh. Quân chúa mới vừa vặn thức tỉnh, lại để cho trước gặp ta. Tây viện trong tính đường, Lâm Lan ngồi trên xe lăn, quan sát một chút Đường Vãn Thu. Đường Vãn Thu ăn mặc đơn giản áo bào, đầu tóc hiển nhiên cũng là tùy ý sắp xếp bàn nhói một cái, cắm chỉ cây châm lại tới, một tấm khí khái hào hùng trên mặt xinh đẹp cũng có chút tái nhợt, nhìn qua nhiều hơn mấy phần mảnh mai cảm giác, võ các chủ cũng không cùng ở bên người nàng. Người trước ra ngoài. Đường Vãn Thu nhìn thị nữ một cái, đợi thị nữ rời đi. Nàng lấy ra một kiện pháp bảo bố trí xong cách âm kết giới, đóng lại đại môn, lúc này mới đi đến Lâm Lan ngồi đối diện xuống tới. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn vào Lâm Lan, mở miệng nói, "Lâm tiên sinh, ta hẳn là xưng hô người sư đệ a. Mặc dù căn cứ vào nhập môn trình tự, ngươi là nữ nhi của hắn, khẳng định so với ta sớm, nhưng ngươi so với ta tuổi còn nhỏ a." Lâm Lan nhìn nàng một cái, tùy ý nói, "Ngươi chính là kêu sư minh a." "Tốt a." "Sư minh." Đường Vãn Tu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Ta muốn biết rõ cha ta Doãn cung khác biệt, cũng chính là sư phụ ngươi Ma Thiên sư sự tình." Sư Minh có thể hay không đem việc này nói cho ta? Lâm Lan hơi hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn vào Đường Vãn Thu, nói ra, ngươi còn muốn vấn sao? Ngươi sẽ không sợ tâm thần thất thủ, lại bị bên trong cơ thể ngươi mộng yêu tổ bắt được cơ hội? Xin lỗi, trước đó ta cũng không biết ma ấn bên trong là mộng yêu tổ, bất quá lần này ta đã có chuẩn bị. Đường Vãn Thu tiện tay giật ra cổ áo đầu trên, ngay sau đó từ cổ áo túm hiện ra một viên vòng ngọc, nói ra, đây là quốc sư gia gia cho ta trấn hồn khóa, ở ta tâm cảnh chấn động mãnh liệt lúc, hắn liền sẽ tự nghiền nát, phong tỏa tâm thần của ta. Hơn nữa, nàng lại nhìn vào Lâm Lan. Nói ra, ngày đó xua đuổi mê thần dẫn thời điểm, ta nhớ được sư minh thi triển một loại đặc thù thần thông, có thể định thần tĩnh tâm a. Sau đó sư minh nói cho ta biết thời điểm, có thể dùng cái kia thần thông giúp ta định thần tinh tâm, dạng này hẳn là thì không có sao a.
Tốt a.
Lâm Lan trầm ngâm một chút, thuận dịp đáp ứng xuống. Đường Văn Thu lúc này đã biết Doãn Cung khác biệt qua đời tin tức, tỉnh lại sau còn có thể duy trì trấn định, giải thích tâm cảnh đã ổn định rất nhiều, nếu như bỏ mặc nàng một người suy nghĩ lung tung, nói không chừng ảnh hưởng ngược lại càng lớn. Dù sao hắn đối thanh tĩnh ý tĩnh tâm hiệu quả rất có lòng tin. Hơn nữa, căn cứ vào Lao Quốc sư nói tới, ma ấn lần nữa phong ấn về sau, đã trở nên kiên cố như lúc ban đầu, mộng yêu tổ cũng không dễ dàng như vậy mà ra. Người cách gần một chút. Lâm Lan nhìn thoáng qua cách hắn chừng hơn một trượng xa Đường Văn Thu, hơi hơi nhíu mày, ngươi phải để cho ta đụng phải ngươi mới được. Giúp ngươi tĩnh tâm định thần vốn là phải tiêu hao thần thông, ngươi cách quá xa vẫn phải lãng phí pháp lực, chậm trễ ta tu luyện. Đường Văn Thu nao nao, do dự một chút, vẫn là đi đến Lâm Lan cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lại đem cái ghế hướng hắn bên kia xê dịch. Sau đó, nàng mới vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Lan trên mu bàn tay, vấn đạo, dạng này có thể sao? Không phải ta không nguyện ý, chỉ là nếu như tiếp xúc rất thân mật mà nói, ta sợ ta được ma ấn ảnh hưởng, hội đối sư minh ngươi có chút vô lễ.
Có thể.
Lâm Lan quan sát Đường Văn Thu một cái, tùy ý nói, ta biết. Tại Đường gia chỉ còn lại có ngươi một cái có thể truyền lại huyết mạch hậu nhân lúc, ma ấn hội thôi phát ngươi sinh sôi dục vọng, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhường ngươi tỉnh táo. Đường Văn Thu nghe vậy, cho dù nàng luôn luôn ngay thẳng, nhưng cũng không nhịn được có chút đỏ mặt không tiện. Thế mà, nàng chưa kịp trong lòng ý xấu hổ hoàn toàn sinh ra, liền cảm giác được Lâm Lan một bên kia bỗng nhiên chuyển đến một tia nhạt không thể ngửi nổi ý cảnh, trực tiếp tràn vào trong đầu của nàng, trong nháy mắt để cho nàng một cái giật mình, một chút liền tỉnh táo lại. Sư minh quả nhiên hảo thần thông. Đường Văn Thu trên ngọc dung lập tức trở nên một mảnh trầm tĩnh, trong nháy mắt tiến vào thánh hiển hình thức. Đối Lâm Lan khẽ gật đầu nói, sư minh tư chất của ngươi quá cao, ma ấn ở ta tiếp xúc đến ngươi thời điểm, thôi phát dục vọng cũng phá lệ mãnh liệt, còn tốt có ngươi cái này thần thông giúp ta định thần tinh tâm, nếu không thời gian lâu dài ta khả năng thực khắc chế không được bản thân. Lâm Lan giật mình. Khó trách trước đó Đường Văn Thu thấy hắn thời điểm, thái độ đối với hắn cùng đối kẻ khác hoàn toàn không giống, nhìn qua thân cận rất nhiều, hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình thiên tài, nguyên lai còn có ma ấn thôi phát dục vọng duyên cớ. Chẳng qua, Đường Văn Thu trầm ngâm một chút, đột nhiên tỉnh táo nói ra, vừa bạn ta xem sư minh vừa mắt nhất, thì thật sư minh nếu như là có ý định mà nói, ta cũng là có thể tiếp nhận, sư minh phải chẳng cưới ta điều hành, chỉ cần có thể lưu lại huyết thống liền có thể. Lâm Lan không khỏi liếc Đường Văn Thu một cái, có chút buồn cười nói, ngươi tỉnh táo lại về sau, nói chuyện thẳng như vậy sảng khoái sao? Vị này Bình Nhạc quận chúa vốn là có chút nữ trung hào kiệt ngay thẳng tính tình, bây giờ tại thanh tinh ý trạng thái trở nên lý trí tỉnh táo về sau, loại tính cách này liền rõ ràng hơn. Nói trắng ra là, chính là nói chuyện trực tiếp. Người ta sư minh muội, trực tiếp điểm cũng không sao. Đường Văn Thu khẽ lắc đầu, ngay sau đó đông nhiên nói ra, sư minh, tại sao ta cảm giác cái này thành tinh ý đối ta thần thông tu luyện cũng có giúp ích? Ta thần thông hình thức ban đầu vậy mà bắt đầu tự mình vận chuyển, là có giúp ích. Lâm Lan gật gật đầu, ngay sau đó cố ý nói ra, đại khái có thể để ngươi thần thông tu hành tốc độ gia tăng 1-2 lần à? Đối với hắn bản thân mà nói, có thanh tinh ý trợ giúp, tu hành thần thông tốc độ có thể tăng lên vượt quá gấp 10 lần, đối phồn thanh giao cũng liền tăng lên 1-2 lần thế thôi. Nhưng 1-2 lần tăng phúc đã rất kinh người, phụ trợ tu hành tốt nhất bảo vật cũng là như vậy. 1-2 lần. Đường Văn Thu lập tức có chút kinh ngạc nhìn vào Lâm Lan, lại hỏi, sư minh, ngươi cái này thần thông lại có thần hiệu như thế. Có thể duy trì bao lâu?
Thật lâu.
Lâm Lan nhìn nàng một cái, đương nhiên minh bạch tâm tư của nàng, nói ra, làm sao? Muốn cho ta giúp ngươi tu hành?
Là có ý này.
Đường Văn Thu gật đầu một cái, ngay sau đó chần chờ một chút, vấn đạo, không biết dạng này phải chăng sẽ chậm trễ sư minh ngươi tu hành?
Hiện tại có chút ta, nhưng cũng còn tốt.
Lâm Lan nói ra, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tu hành cũng được, nhưng ngươi đắc giúp ta một việc.
Sư minh mời nói.
Đường Văn Thu nhìn xem hắn. Khiêm Vương quý phủ cũng có một tòa Thiên Nguyên bí khố, đúng không?
Lâm Lan nói thẳng, ta muốn hướng vào trong, nếu như đáp ứng ta để cho ta hướng vào trong mà nói, ta liền giúp ngươi.
Đường Thiên Nguyên tại Trọng Hoa thành, tổng cộng thiết lập 4 tòa Thiên Nguyên bí khố, hắn lấy được thiên ngoại đồ vật cũng giấu ở Thiên Nguyên trong bí khố. 4 tòa Thiên Nguyên bí khố chia ra tại Trọng Hoa học cung, Khiêm Vương phủ, Nhân Tông, Quốc sư phủ. Hắn hôm qua liền đã hỏi lão quốc sư. Trọng Hoa học cung Thiên Nguyên bí khố cũng không cần nói. Nhân Tông Thiên Nguyên bí khố nhất định phải là Nhân Tông bí các chủ, hoặc là thần thông viên mãn Nhân Tông tu hành giả mới có thể mở ra một lần, từ trong đó nhận được một món bảo vật. Mà quốc sư phủ Thiên Nguyên bí khố, liền xem như lão quốc sư chính mình cũng không cách nào mở ra, hắn hỏi nguyên nhân lúc, lão quốc sư cũng không nói. Về phần Khiêm Vương phủ Thiên Nguyên bí khố, chỉ có lịch đại ma ấn người thừa kế mới có thể mở ra, nhưng mỗi một vị ma ấn người thừa kế, một đời cũng chỉ có một lần cơ hội.
Thiên Nguyên bí khố.
Đường Văn Thu suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói, "Tốt, ta đáp ứng, sư minh một lần này cứu giúp với ta, ta vốn liền không biết nên thế nào cảm tạ, dù sao ta cũng không có gì mong muốn, cơ hội lần này liền để cho sư minh a."
Lâm Lan âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nếu không phải lần này cứu Đường Văn Thu, ngăn trở mộng yêu tổ xuất thế, sợ rằng Đường Văn Thu cũng rất khó đáp ứng a dù sao, mỗi một cái ma ấn người thừa kế một đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần.
Vậy thì cảm ơn sư muội.
Lâm Lan nói khẽ.
Đường Văn Thu khẽ lắc đầu, nói ra, sư minh cùng ta nói một chút liên quan tới ta đa sự tình a, nói xong ta liền mang sư minh đi bí khố.
Lâm Lan gật gật đầu. Tại thanh tĩnh ý ảnh hưởng dưới, Đường Văn Thu nghe xong ma thiên sư và Lâm Lan kinh lịch, cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhìn qua thấp rất nhiều. Lâm Lan cũng không dám để cho nàng rời đi. Bằng không thì chính nàng trở về sau, tâm tính lại băng làm sao bây giờ?
Bất quá, sư minh mới vừa nói, cha ta trước khi chết nhắc tới chính là sư muội. Một lát sau, Đường Vãn Thu hơi hơi cau mày nói, mẹ ta mặc dù truyền người khác tông thần thông, nhưng cùng hắn cũng không có đồng môn quan hệ, hắn không nên cứ gọi ta mẹ là sư muội à, chẳng lẽ một người khác hoàn toàn. Lâm Lan nhìn nàng một cái, nói ra, ta rồi không biết lắm. Đường Vãn Thu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trong lòng của hắn còn treo nhớ tới đạo môn bên kia đồng môn sư muội. Nàng bỗng nhiên nói ra, còn có cha ta sử dụng âm nguyệt phù khống chế cái kia Diêm Tam Nương, ngươi nói, cha ta năm đó bởi vì nàng nhục nhã, mất đi phi thăng hy vọng. Nhưng Diêm Tam Nương đã chết, cũng không biết năm đó xảy ra chuyện gì. Lâm Lan khẽ lắc đầu, Diêm Tam Nương chính mình cũng không biết cùng hắn có khúc mắc, hẳn là thật lâu chuyện lúc trước à. Đáng tiếc ta là ma ấn người thừa kế, nhất định không cách nào rời đi Trọng Hoa Thành. Đường Vãn Thu thở dài, coi như muốn điều tra đều không tra được. Không có cái gì. Lâm Lan thản nhiên nói, ta đáp ứng qua hắn, chờ ta đạo hạnh đầy đủ cao thời điểm, ta sẽ đi một chuyến đạo tông, đến lúc đó thuận tiện tra một chút là được. Đường Vãn Thu khẽ giật mình, nói khẽ, sư minh, cảm ơn ngươi. Lâm Lan tùy ý nói, ta là hắn đồ đệ, chính ta cam tâm tình nguyện, không có ngươi ta cũng sẽ đi, không cần cảm ơn ta. Hắn dù sao cũng là cha ta. Đường Vãn Thu khẽ lắc đầu, ngay sau đó đứng lên, nói ra, sư minh không phải muốn đi Thiên Nguyên Bí Khố sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi a. Cũng không biết đường Thiên Nguyên là cái gì quen thuộc, Trọng Hoa Học Cung Thiên Nguyên Bí Khố thiết lập tại trong núi giả, Khiêm Vương phủ Thiên Nguyên Bí Khố, thế mà cũng là ở vào lâm viên một tòa trong núi giả. Mặt trời chiều ngã về tây, Đường Vãn Thu đẩy Lâm Lan xe lăn, đi tới lâm viên chỗ sâu giả sơn quần, sau cùng đứng tại một tòa trước hòn giả sơn. Cực lớn giả sơn trên vách núi đá, đồng dạng có thể thấy được một đạo hơn trượng cao cửa đá, chính giữa cửa đá có thể thấy được một đạo rõ ràng trường ấn, xâm nhập ba phần. Chính là chỗ này. Đường Vãn Thu cũng không lãng phí thời gian, liền trực tiếp đi lên, đưa bàn tay đè ở cái kia chính giữa cửa đá trên trường ấn. Chỉ thấy quang mang đột nhiên sáng lên, cửa đá cũng chậm rãi mở ra, hiện lộ ra một mảnh thâm thúy u ám. Sư Minh, mời đến a. Đường Vãn Thu lập tức tránh ra vị trí, quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Lan trầm ngâm một chút, vấn đạo, ngươi có cái gì mong muốn bảo vật sao? A. Đường Vãn Thu nao nao, lắc đầu nói, không có, sư minh ngươi đưa cho chính mình chọn là được rồi, cái này cũng coi như ta nợ ngươi. Cái kia chính ta bắt. Lâm Lan cũng không nói thêm cái gì, thuận dịp thôi động kiếm nguyên, tiến nhập Thiên Nguyên Bí Khố bên trong, thân hình trong nháy mắt liền bị hắc ám nuốt sống. Và Trọng Hoa Học Cung Thiên Nguyên Bí Khố một dạng, ý nguyên một mảnh hắc ám. Lại là ngươi. Trong bóng tối, quen thuộc kia thanh âm nam tử mang theo một tia ý cười băng lên. Ngươi là Trọng Hoa đại trận trận linh. Lâm Lan tùy ý nói, xem ra bốn tòa Thiên Nguyên Bí Khố trận linh đều là ngươi a. Đó cũng không phải. Trận pháp linh cười nhẹ nói, quốc sư phủ nội trận linh không phải ta. A. Lâm Lan hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó nói ra, cũng không lãng phí thời gian, ta tới mục đích đúng là thiên ngoại đồ vật, nơi này Thiên Nguyên Bí Khố bên trong, nhưng có thiên ngoại đồ vật. Có. Trận pháp linh nói ra, mỗi một tòa Thiên Nguyên Bí Khố đều có một kiện thiên ngoại đồ vật. Có thể cho ta đi. Lâm Lan vấn đạo. Đương nhiên có thể. Trận pháp linh cười nói, xem ra ngươi đã thành công cải biến một lần thiên mệnh. Là thành công. Lâm Lan khẽ gật đầu, còn nói thêm, chỉ là không biết sau này còn có hay không kết cuộc, nếu như có mà nói, không biết lần tiếp theo kết cuộc lúc nào tới, phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ vào đường Thiên Nguyên nói tới đến xem, trừ phi ngươi đã siêu thoát, nếu không tất nhiên sẽ có. Trận pháp linh nói ra. Lâm Lan nghe vậy, nhẹ giọng hỏi, siêu thoát? Ta cũng không biết, ta chỉ là một cái trận pháp linh thế thôi. Trận linh nói ra, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi sớm như vậy có thể có được Khiêm Vương phủ thiên ngoại đồ vật, ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là sẽ ở thần thông viên mãn về sau, lấy được chức nhân tông thiên ngoại đồ vật đây này. Ta rồi không nghĩ tới. Lâm Lan khẽ lắc đầu. Trận linh nói ra, nếu ngươi đến, vậy ta liền đem cái này thiên ngoại đồ vật giao cho ngươi đi, ta không nhìn thấy hắn, cho nên cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì. Sau một khắc, một đạo quang mang sáng lên, chỉ thấy dưới ánh sáng bay tới một con bàn tay túi tơ. Lâm Lan bắt tới tay về sau, lập tức mở ra túi tơ, nhìn kỹ lại, túi tơ bên trong rõ ràng là một tờ giấy, cùng bốn cái hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt trắng bệnh cốt châm. Hắn lấy trước ra tờ giấy kia nhìn một chút. Bốn căn này xá lợi ma kim, là nàng thay ta thu hồi đến, có thể dùng ở đầy đủ nhất định đạo hạnh, hơn nữa thời gian chết không lâu sinh linh thi thể, bên trong kim người sẽ hóa thành chân ma hiếp tùy tùng lần thứ hai phục sinh nghe lệnh của ngươi, mặc dù là chỉ có đơn giản ý thức con rối, nhưng khôi lỗi hành vi không tại trời bệnh bên trong, hảo hảo lợi dụng hắn a xá lợi ma kim. Chân ma hiếp tùy tùng. Lâm Lan như có điều suy nghĩ, đem thi thể trở thành con rối. Cái này xá lợi ma kim năng lực, nhìn qua có chút giống là ma tông, nhưng xá lợi cùng hiếp tùy tùng hai cái từ này, bình thường đều là Phật tông một bên kia mới có thể dùng được. Bất quá, trước đó Đường Thiên Nguyên nhắn lại bên trong cũng đề cập tới, tiểu hắc con mèo này đi theo chủ nhân của nàng, có chút ma tính không thay đổi, chủ nhân của nàng rõ ràng cũng cùng ma tông có quan hệ, cái này cốt châm thủ đoạn giống như là ma tông, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, cái này cốt châm nhìn qua liền vô cùng ghê gớm, có thể cho người chết lần thứ hai phục sinh. Túi tơ bên trong chứa cái gì? Trận linh nhịn không được vấn đạo. Lâm Lan nghe vậy, không khỏi vấn đạo, lần này ngươi cũng không nhìn thấy sao? Ta đương nhiên không thấy được. Trận linh lập tức nói ra, chỉ có bản thân liền nghịch thiên đạo tiên người, hoặc là mộng yêu tổ loại kia nhảy ra tam giới tồn tại, mới có thể nhìn thấy thiên ngoại đồ vật. Lâm Lan giật mình. Khó trách mộng yêu tổ có thể nhìn thấy tiểu hắc. Xem ra, thiên ngoại đồ vật đặc tính là nhất trí, trừ đạo thiên người bên ngoài, cũng chỉ có nhảy ra tam giới tồn tại mới có thể nhìn thấy. Không có gì, mấy cây kim thế thôi. Lâm Lan khẽ lắc đầu, ngay sau đó nói ra, đúng rồi, lần này ta mộng hải gặp được mộng yêu tổ thời điểm,
hắn giống như nhận ra đạo thiên người pháp môn, còn cứ gọi Kiều Tây cái tên này, hắn giống như rất sợ hãi Kiều Tây.
Đương nhiên sợ hãi. Trận Linh thở dài nói, dù sao cũng là hắn, ai có thể không sợ đây này.
Ngươi cũng đừng hỏi ta hắn là ai, ta cũng không dám nói.
Tốt ta, ta không hỏi.
Lâm Lan tùy ý gật đầu một cái, cũng không để ý bất quá, ngay cả Mộng Yêu Tổ đều sẽ sợ hãi Kiều Tây, thế mà còn có một cái sư tôn.
Và lần trước một dạng, mặc dù ngươi cầm đi thiên ngoại đồ vật, nhưng ta nhìn không thấy thiên ngoại đồ vật tồn tại, giống như ngươi cái gì đều không bắt.
Trận Linh nói ra, căn cứ vào quy củ, ta sẽ từ bảo khố chọn một kiện tặng cho ngươi, ngươi muốn cái gì?
Lâm Lan sớm có dự liệu, không thể nín được cười cười, vấn đạo, ngươi có cái gì?
Có rất nhiều.
Trận Linh nói ra, Đường Tiên Nguyên tại Khiêm Vương phủ lưu lại rất nhiều bảo vật, đến nay nhiều đời ma ấn người thừa kế, cũng liền mở ra tòa này bảo khố mấy chục lần, chỉ là lấy đi trong đó một hai thành bảo vật thế thôi.
Cho ta suy nghĩ một chút.
Lâm Lan như có điều suy nghĩ.
Ngươi là kiếm tu, còn học kiếm trận, kỳ thật đối với ngươi hữu dụng nhất một bộ phi kiếm là ở Nhân Tông bí khố, chẳng qua cái này cần chờ ngươi thần thông viên mãn về sau mới có thể đi bảo.
Trận Linh nói ra.
Lâm Lan suy nghĩ một chút, vấn đạo, có phi độn đi đường sử dụng sao?
2 năm về sau, cơ thủ tôn liền muốn đưa hắn một trôi thiên bảo phi kiếm. 2 năm này hắn cũng không có ý định rời đi Trọng Hoa Thành, tạm thời không cần phi kiếm,
chẳng bằng chọn điểm cái khác tác dụng.
Có.
Trận Linh nói ra, vừa lúc chân quý nhất mấy món bảo vật một trong, chính là một kiện dùng cho phi độn thiên bảo thiên nhai niệm, không chỉ có thể tự mình điều khiển, còn chất chứa chất pháp, nhiều người điều động đến càng thêm thần dị.
Vậy liền cái này a.
Lâm Lan khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, quang mang chợt lóe, một cái túi tơ xuất hiện ở Lâm Lan trước mắt.
Chân trời xa xăm kia niệm cực kỳ chân quý, chẳng qua cũng đầy đủ thần vật tự hối là tính, miễn là ngươi sau khi nhận chủ, liền có thể hơi chút cải biến bộ dáng. Đưa nó bảo quang thu liễm về sau, tin tưởng cũng rất khó được nhìn mà ra.
Trận Linh dặn dò.
Tốt, ta đã biết.
Lâm Lan lập tức nhận túi tơ, nói ra, đưa ta ra ngoài đi.
Trận Linh nói ra, vậy thì chờ ngươi thần thông viên mãn tạm biệt, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống cho đến lúc đó.
7 ngày sau,
Khiêm Vương phủ Tây huyện trong sương phòng.
Trên giường ngà, ngủ say mấy ngày Phồn Thanh Giao rốt cục mơ màng tỉnh lại, mở hai mắt ra, mà nàng trong mộng trải qua tất cả, cũng chậm rãi từ mơ hồ đến rõ ràng.
Cầm tâm.
Thành.
Nàng thì thào một tiếng, kinh ngạc nhìn hai tay của mình 10 ngón. Loại kia biến chuyển, xoay tròn, như ý cảm giác kỳ diệu còn lưu lại tại đầu ngón tay.
Trong động, nàng lĩnh viễn không thôi luyện cầm, học một bài đấu khúc đàn, giống như không biết mệt mỏi đồng dạng. Ở không có luyện thành một khỏa cầm tâm trước đó, nàng cái gì cũng làm không được.
Cũng không biết luyện bao lâu, học bao nhiêu khúc đàn, cuối cùng thành công, lúc này mới tỉnh lại.
A,
Phồn Thanh Giao đông nhiên vén chăn lên liền ngồi dậy, đội vàng xuống giường. Ta chẳng lẽ ngủ đã nhiều năm à? Công tử cũng đừng bên ta đi.
Nàng cũng không đoái hoài tới chỉnh lý dung nhan, cũng không đoái hoài tới ngủ được có chút như nhũn ra thân thể. Liền bước nhanh đến hướng ngoài phòng đi. Đến ngoài phòng mái hiên nhà hành lang, phát hiện bên ngoài vẫn là băng tiên tuyết địa vào đông, hơn nữa thân ở Khiêm Vương phủ, nàng không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua giống như không ngủ quá lâu.
Có tốt, xem ra hẳn là không đi qua quá lâu.
Phồn Thanh Giao bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, bất quá vẫn là bước nhanh hướng chính sảnh đi đến, dù sao đột nhiên hôn mê lâu như vậy, mặc dù để cho Mộng Xà hỗ trợ truyền tin, nhưng nhà mình công tử cũng còn là hội lo lắng a.
Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới chính sảnh cửa ra vào, cũng cảm nhận được nhà mình công tử khí tức.
Công tử, ngươi muốn nô ra sao?
Ấy,
Phồn Thanh Giao vừa mới tiến phòng, liền không khỏi khẽ giật mình, bởi vì nàng phát hiện mình công tử giống thường ngày nhắm nửa con mắt ngồi ở chỗ đó tu luyện, chỉ là bên cạnh đang đứng vị kia bình nhạc quận chúa.
Mấu chốt nhất là, lúc này bình nhạc quận chúa một cái tay chính đặt ở nhà mình công tử trên mu bàn tay, mà một cái tay khác, thế mà chính cầm chén trà, đang đút công tử uống trà.
Sau đó, nàng liền nghe được Lâm Lan uống xong trà về sau, đối bình nhạc quận chúa nói một tiếng, không phải nói để cho ngươi cho chậm một chút sao?
Tại sao lại đút vội vã như vậy?
Ta lại không làm qua nha hoàn, nguyện ý cho ngươi ăn cũng không tệ rồi tốt ta.
Bình nhạc quận chúa cũng rất bất đắc dĩ khẩu khí.
Ta liền nói để cho thị nữ qua đây hầu hạ, ngươi nhất định phải bản thân tiến tới.
Ta nói lúc tu luyện sẽ có mộng xà tiếng hí, phàm nhân ở đây rất phiền phức nhà.
Lúc này, Phồn Thanh Giao phát hiện công tử nhìn về phía nàng, đối với nàng khẽ gật đầu nói, Thanh Giao, ngươi cuối cùng là tỉnh.
Ách, công tử.
Phồn Thanh Giao đi vào trong thính đường, có chút nghi ngờ nhìn Lâm Lan cùng bên cạnh bình nhạc quận chúa, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, bình nhạc quận chúa bây giờ là công tử nhà hoàn sao?
Biệt suy nghĩ nhiều.
Lâm Lan thản nhiên nói, nàng khi 7 ngày, cái gì đều học không được. So với Thanh Giao ngươi kém xa, ta nhưng nhìn không lên nàng.
Đường Vãn Thu vốn đang không để ý, được hắn nói như vậy lập tức có chút không vui, lập tức đem chén trà thả trên bàn vừa để xuống, có chút khó chịu nói ra, bản quận chúa thân phận cao quý, từ bé chỉ có kẻ khác chiếu cố phần của ta, nào có ta chăm sóc người khác, ta nguyện ý hầu hạ ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn ngại cái này ngại cái kia, ta lại không làm qua nha hoàn, không thuần thục nhà, ngươi có bản lãnh để cho ta thử lại mấy ngày.
Biệt, ngươi đều làm ướt ta bao nhiêu bộ y phục.
Lâm Lan liếc nàng một cái, ngươi ngay cả lọc cái trà mạt cũng không biết, mỗi lần uống ta đầy miệng trà mạt.
Phồn Thanh Giao trong lòng có điểm không hiểu nhỏ vui vẻ, liền đội vàng đi tới, nói ra, quận chúa ngài nghỉ ngơi, để cho ta đi.
Đường Vãn Thu khẽ hừ nhẹ âm thanh, lúc này mới ngồi xuống.
Phồn Thanh Giao thuần thục quăng mặt châm trà, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi mặt ngoài nước trà, cảm giác nhiệt độ nước không sai biệt lắm, lúc này mới nhẹ nhàng tiến đến Lâm Lan bên miệng, chậm rãi cho trà, đợi Lâm Lan uống 2 ngụm, nàng lại đúng lúc đó rời đi chân trà.
Đường Vãn Thu ở bên cạnh liếc trộm hai mắt, chợt phát hiện Lâm Lan liếc nàng một cái, còn hỏi nàng, học xong sao?
Học không được.
Đường Vãn Thu tức giận nói ra.
Phồn Thanh Giao đặt chén trà xuống, lại lấy ra khăn tay thay công tử lau lau khóe môi, tò mò nhìn quận chúa một cái, không khỏi nói ra, "Công tử, ta ngủ bao lâu à?"
"Cũng liền cửu thiên thế thôi."
Lâm Lan tùy ý nói, "Nghe nói ngươi trong ngộng tu hành, ma luyện cầm tâm,
thành công không?"
"Ân, không sai biệt lắm a."
Phồn Thanh Giao khẽ gật đầu.
"Cầm tâm?"
Đường Vãn Thu nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi vấn đạo, "Ngươi cầm tâm thành?"
"Cầm tâm, cũng tức là đăng phong tạo cực tông sư cấp cầm kỹ.
Muốn luyện thành cầm đạo đại thần thông, một khỏa thuần túy cầm tâm là một trong điều kiện tất yếu. Ta kích phát cầm thánh tiền bối truyền thừa về sau, trong ngộng tu hành không biết bao lâu đây."
Phồn Thanh Giao lắc đầu nói, "Không nghĩ tới thế mà mới cửu thiên."
"Rất bình thường."
Đường Vãn Thu nói ra, "Truyền thuyết bên trong, trong ngộng một ngày ngoại giới nghìn năm, đều có khả năng tồn tại, cầm thánh loại kia phá kiếp đại thần thông có loại này bản sự rất bình thường, để cho ngươi trong ngộng tu hành, cũng phát hiện ngươi và truyền thừa phù hợp, cho nên nhanh chóng giúp ngươi ma luyện cầm tâm, không cần lãng phí quá nhiều tuổi thọ."
Nàng không khỏi cảm thán nói, "Ngươi dĩ nhiên luyện thành cầm tâm.
Điểm này nếu như bị cầm các biết rồi, không được đem ngươi trở thành bà bối, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngươi sau này cũng là có thể thành đại thần thông a."
"Ngươi cầm tâm thành a, vậy thì thật là tốt."
Lâm Lan suy nghĩ một chút, đột nhiên thu liễm thanh tĩnh ý, từ bảo tàng trong túi lấy ra một quyển sách, tiện tay đưa cho Phồn Thanh Giao, nói ra, "Căn cứ vào cầm thánh thuyết pháp, ngươi luyện thành cầm tâm về sau, cũng sẽ không phải chịu kinh nghiệm của hắn ảnh hưởng đến đường của ngươi, hiện tại học chính hảo."
Phồn Thanh Giao nghi ngờ tiếp nhận quyển sách này, đây là cái gì?
Nàng mở ra, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, giật mình nói, "Cầm thánh tâm đắc bí bút."
Lâm Lan lại lấy ra mấy quyển đặt lên bàn, tùy ý nói, "Ngươi xem xong sau, có thời gian hồi học cùng một chuyến, tính cả mấy bản này cùng một chỗ cho việc các chủ đưa qua, thất thánh tâm đắc tùy bút đều ở nơi này."
"Đưa qua cũng tốt."
Đường Vãn Thu cũng vượt qua những sách này, "Ngươi cái này bảy bản cùng nhà ta còn có người tông cất giữ thất thánh truyền thừa, xác thực có chút không giống địa phương, mặc dù không có như vậy hệ thống, nhưng càng cẩn thận sinh động."
"Đúng rồi, công tử."
Phồn Thanh Giao đông nhiên nói ra, "Ta bây giờ có thể đánh hảo."
Lâm Lan khẽ bước cảm.
"Vừa bạn, thừa dịp bây giờ còn chưa có nhìn thấy kết cuộc, có thể an tâm tu luyện."
Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến.
Trong nháy mắt liền đi qua hơn một năm thời gian, đã là đạo mở 29 năm hạ.
Mùng 8 tháng 6 đêm này,
nóng gian đêm hè, ngoài phòng tiếng ve kêu không ngừng, làm cho người ta bực bội. Khiêm Vương trong phủ, Lâm Lan an tĩnh nhắm hai mắt, như thường ngày ngày qua ngày tu luyện. Đột nhiên, phúc trí tâm linh đồng dạng, một trận quen thuộc hoảng hốt cảm vào tới, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu nổi lên một đoạn hư ảo ký ức. Ngày hôm nay có chút phát sốt, đức quá biết, chỉ có thể lại thêm một chương 7000 tự.